Xin lỗi chút xíu. Thì Trang xin đọc lại nha. Thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh, hóa hiện kỳ thân do như điện quang, liệt ma kiến võng, giải chư trường phược, viễn siêu thanh văn, bích chi Phật địa, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Đó là đoạn thứ 10, bữa chúng ta đã chia sẻ một khúc đầu đúng không ạ? Chia sẻ một khúc đầu đó là tới viễn siêu thanh văn, bích chi Phật địa. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu từ nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Đoạn này khó cho nên là Thiện Trang để tới hôm nay, cho bữa cuối, gần cuối rồi mà ráng vớt cho hết đoạn này thì hơi khó. Hôm nay thì quý đồng tu cũng chưa kịp ổn định thì từ từ chút xíu ha. Đây chúng ta phải hiểu là tu hành để làm gì. Chúng ta đang học về Kinh Vô Lượng Thọ, đang học về phẩm thứ hai, nói về tám tướng thành đạo của các vị Bồ Tát. Từ mười phương thế giới đến, trong đó chủ yếu nói về 16 vị chánh sĩ. Chúng ta nhắc lại, 16 vị chánh sĩ bắt đầu từ Hiền Hộ Bồ Tát cho đến cuối cùng là vị Giải Thoát Bồ Tát, đúng không quý vị? Thì các vị Bồ Tát này đều cùng tuân thủ, tu theo đức của Ngài Phổ Hiền. Đức của Ngài Phổ Hiền ha. Bây giờ thì chúng ta rõ ràng được ha. Và tám tướng hành đạo, khi thành đạo là gì? Khi các vị Phật, các vị Bồ Tát đến các cõi nước để mà thành đạo thì thể hiện tám tướng hành đạo. Thì chúng ta đang học đến tướng thứ 7 là chuyển pháp luân. Còn có tám tướng hành đạo quý vị biết không ạ? Thứ nhất là hạ sanh, tức là từ trên trời đau xuất, giáng sanh xuống nhân gian. Thứ hai là đầu thai, tức là đầu thai vào vương cung. Thì gọi là tướng đó là giáng vương cung đó. Là gộp hai tướng hạ sanh và đầu thai. Rồi sau đó là sanh ra là đản sanh, rồi xuất gia là tướng thứ tư, tướng thứ năm là hàng ma, tướng thứ sáu là thành đạo, tướng thứ bảy là chuyển pháp luân tức là thuyết pháp, và tướng thứ tám là nhập niết bàn. Thì chúng ta đang học ở tướng thứ bảy chuyển pháp luân. Thì những đoạn mà chúng ta đang nói là thuộc tướng thứ bảy, tướng này quan trọng nhất cho nên tướng này dài ha. Bây giờ thì nghe rõ rồi đúng không quý vị? Hồi nãy trục trặc kỹ thuật chút xíu thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta vào lại kinh văn ha. Bây giờ nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn đó. Thì như thế nào? Thì đây là đoạn rất là cao, quý vị nói vậy vậy. Nhưng mà quý vị mới nghe đó thì nên Thiện Trang, thì có người hỏi Thiện Trang là tu như thế nào. Thiện Trang nói tu là mình phải nghe cao, nghe pháp, cố gắng nghe pháp cao để mình trên thì khế với lý chư Phật. Nhưng mà hành á thì mình hãy bắt đầu hành từ những cái việc rất nhỏ, hành những cái việc nhỏ ha. Từ những cái việc rất nhỏ thì mình hành, còn tu mình học thì ráng học được những cái cao. Bây giờ học những cái cao mình sẽ có một cái niềm phấn chấn, một cái niềm vui hoan hỷ an lạc trong pháp lạc. Nhưng mà hành thì mình phải hành sát cái dưới đất, chứ không phải nói thì trớt tuốt lên mây rồi mình không có hàm gì hết đó. Cái nhiều người đảo phá là nói là không nên nghe pháp cao, nghe mình không làm được. Tuy không làm được nhất thời nhưng mà trải qua thời gian quý vị sẽ làm được đó. Có người nói thì Thiện Trang nói thấy gì Thiện Trang được bây giờ có cái khả năng nói như vậy đó là giờ mười mấy năm nó chuyên hung tập trong pháp, trong nghe giảng kinh pháp, trong học và cũng thực hành nữa, cho nên dần dần tự nhiên đến lúc nào đó tự nhiên. Giống như chúng ta chăm sóc một cái cây, hàng ngày vun trồng chăm sóc thì đến lúc nào đó nó sẽ trổ quả mà thôi, nó ra hoa trổ quả đó. Tự nhiên là nó tự nhiên vậy, cho nên muốn thành tựu thì phải học. Tại vì tâm mình á là quan trọng nhất, tâm chúng ta không thay đổi thì hoàn cảnh nó không thay đổi được. Là tất cả pháp từ tâm chuyển thành, từ tâm mà tưởng ra nó sanh ra, cho nên mình phải biết điều đó. Còn nhiều người mà không chịu học cao á, thì cái tâm mình cứ lanh quanh ở ta bà thì làm sao phát nguyện lớn được, đúng không quý vị? Đấy, giống như hiện trang phát nguyện lớn, quý vị thấy nguyện lớn là dạng nhờ học những bộ kinh đại thừa. Như hồi xưa đọc kinh Pháp Hoa thấy kinh Pháp Hoa nói gì đó, lúc mà Đức Phật A Di Đà khi còn trong nhân địa đó, cũng tương tự như kinh Vô Lượng Thọ này nè, chúng ta sẽ học lần sau là Đức Phật A Di Đà lúc đó là vua vô trách nhiệm, khi đó được Phật bảo tạng đó, Bảo Tạng Như Lai thuyết pháp giảng pháp, cái ngài cũng phát tâm lớn, ngài nguyện rằng tương lai ngài sẽ thành lập một cái thế giới thành tựu vô cùng trang nghiêm để tiếp dẫn tất cả chúng sanh về đó để tu học. Đức Phật Bảo Tạng đã thọ ký cho ngài rằng tương lai vô lượng vô số vô biên kiếp sau ngài sẽ thành tựu cái cõi nước ở phía tây. Lúc đó cõi phía tây đó từ an lạc đổi thành cực lạc, nó thành tựu trang nghiêm giống như vậy, và ông sẽ ở đó giáo hóa chúng sanh trong vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Như vậy nghe xong cái đoạn đó không mà thấy cái vị thái tử con của vua đó tiếp tục đứng lên phát nguyện thì con cũng tương lai con cũng sẽ thành tựu như vậy, con sẽ tiếp nối sau khi Đức Phật ấy mãn hết duyên ngài nhập Niết Bàn, con sẽ tiếp tục lên cái kế thừa cái cõi đó, sẽ làm cho trang nghiêm thù thắng hơn nữa, sẽ cũng tiếp tục để giáo hóa chúng sanh ở nơi đấy. Đó thì cái đó phát nguyện xong thì lúc đó Phật Bảo Tạng cũng thọ ký tương lai ông sẽ được làm như vậy, lành thay lành thay, đúng không? Và sau đó vị thái tử tiếp theo là sư đệ ra cái nói cái sư huynh con phát nguyện như vậy, con cũng phát nguyện con cũng sẽ tiếp tục kế thừa cõi nước đó sau khi sư huynh con hết duyên nhập Niết Bàn vào cõi thường vượt quan, con sẽ tiếp tục kế tục nước đời cõi nước ấy. Đó, và sẽ thành tựu như vậy, Phật Bảo Tạng cũng thọ ký luôn mà sau này ông cũng sẽ được như vậy. Đó, và quý vị biết hai vị thái tử đó là ai không? Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát trong còn không khi nhân địa. Cho nên Đức Phật A Di Đà phát nguyện bên cạnh đó ngài Quán Thế Âm và ngài Đại Thế Chí khi đó chỉ là thái tử, một người tên là thái tử Bất Quyển, một ngài thái tử gì thì quên rồi, lâu lắm rồi không đọc lại, nhưng mà nhờ vậy mình mới có một cái các ngài phát nhân địa đơn giản như vậy. Cho nên thiện gian cũng vậy, ồ vậy là Tây Phương Cực Lạc thù thắng như vậy, mình tại sao mình cũng không phát nguyện học theo các ngài, mình cũng phát nguyện. Cho nên thường xuyên tiếp xúc kinh giáo, thường xuyên huân tập đại thừa. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương nói là gì, giống như người ướp hương thì tự nhiên cái thân đó sẽ có mùi hương thôi. Nó là hàng ngày mình tiếp xúc với gì nhiều thì mình sẽ được lây cái đó, gọi là nhiễm nhiễm một cách từ từ. Mà theo Duy Đức Thật nói là mình đưa vào a lại gia thức những chủng tử tốt, đúng không quý vị? Cho nên mình tu pháp đại thừa, hàng ngày mình nghe pháp đại thừa, mình nghe kinh Vô Lượng Thọ là đồng gieo duyên với Tây Phương Cực Lạc, mình gieo duyên với Phật. Cho nên tâm mình càng ngày càng lớn ra, cảnh giới mình đã thay đổi, tâm lớn lượng lớn thì phước lớn đó, cho nên là hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nghe pháp, nhưng nghe rồi phải hành chứ không phải nghe không đó. Đó, thì Thiện An nói đoạn đầu như vậy, hành là gì, hành từ những cái đời sống hàng ngày, những cái việc nhỏ mình phải làm. Đó, quý vị thấy tưởng là Thiện Trang, nhiều người nói Thiện Trang học lý thuyết thôi đó, nhưng mà quý vị thấy những cái điều mà Thiện Trang làm, ví dụ như Thiện Trang có thể giữ kể là quý vị ăn uống điều độ, phải cắt được ăn vặt không ăn vặt vân vân, những cái việc từ nhỏ đó nó mới hình thành nên một điều kiện để thành tựu. Ngày xưa đó quý vị Hòa Thượng Tịnh Không đó, chắc quý vị ít nghe pháp không có biết được, khi ngài mà khi chưa đi xuất gia đó là năm ngài biết Phật pháp từ năm 20 26 tuổi 27 tuổi đúng không, ngài biết Phật pháp đó thì đến năm 30 tuổi ngài nghe lời đại sư chuyên gia, và đại sư chuyên gia vừa viên tịch thì ngài nghĩ nghe lời là nên đi xuất gia. Khi đó ngài định ngài đã bỏ công việc để từ bỏ để đi xuất gia, thì chưa tìm được nơi thuận lợi, lúc đó là ngài lên một cái chòi tranh, gọi là một cái chùa ở trên núi với sắp pháp sư là Sám Vân đó. Năm đó là ngài đã 30 tuổi đó, thì lên đó hòa thượng làm gì, nơi đó có 5 người, đạo tràng đó chỉ có 5 người không, 4 vị pháp sư, 3 vị pháp sư, trong đó pháp sư Sám Vân là lớn tuổi nhất, còn 2 vị pháp sư trẻ tuổi, và có cư sĩ Chu Cánh Trụ và Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài ở đó làm công quả mới nửa năm 6 tháng, hàng ngày ngày dậy là bao nhiêu, 2 giờ sáng ngày dậy, 3 giờ sáng lên công phu, lạy, mỗi người tiêu chuẩn lạy 300 lạy ha, tới 5 giờ sáng. Ngài đi nấu ăn, ngài tự xay đậu, nấu nước đậu, ngài chỉ cách nấu cháo mà ngon nữa, đậu đó là sữa đậu nành đó quý vị, lấy cái xác đó bỏ vào cháo rất là ngon. Ngài tự nấu. Rồi một tuần ngài phải đi 2 lần đi vào chợ để mua đồ đó, ngài đi mà đi mà mất một buổi trời mới hết, mới tới chợ rồi quay về. Rồi ngài sửa ống nước, lấy nước từ trên núi xuống đó, là bằng hồi đó không có ống nước, ngài lấy ống tre ngài đục mắc lại, chặt ráp lại, nối ống nước đó ngài làm. Rồi ngài tự trồng rau vân vân, ngài phục vụ đại chúng ở trong đó. Cho nên ngài 6 tháng tu phước, ngài hoàn tất được hết tất cả các công việc đó. Quý vị thấy hòa thượng Tịnh Không ngày xưa ngài cũng làm như vậy, chứ không phải nhiều người không hiểu được, nói hòa thượng xuất gia rồi thì đi giảng kinh, đó là duyên sau này. Năm 33 tuổi ngài mới đi xuất gia, còn 6 tháng ở trên núi đó ngài tu được như vậy. Nhưng mà Thiền Trang hiểu tại sao ngài không xuất gia, đó là tại vì duyên đó không đủ, đó là ngài không có duyên để học pháp. Ngài rất mong được học pháp, cho nên ngày sau này ngài mới trở lại tìm ngài Lý Bình Nam ha. Sau khi tìm ngài Lý Bình Nam rồi thì bắt đầu mới học pháp. Học pháp sau rồi thì ngài mong cái duyên để mà tiếp tục học pháp, cho nên ngài không có xuất gia tại với pháp sư Sám Vân đó. Rồi sau đó Phật Bồ Tát dẫn cho ngài là xuất gia tại chùa Lâm Tế đó. Thì quý vị phải hiểu, ngay cả hòa thượng cũng rất là vất vả, chứ không phải là làm đó. Ai vậy cũng bắt đầu từ cái đơn giản nhất đó, chứ không phải là mình nói ruốc lên trời rồi mình không có là hành ở dưới đất. Thì như vậy cái hành phải hành từ cái nhỏ đến cái lớn, cái nào cũng phải hành ha. Đó thì nói cho chúng ta biết vậy thôi. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha, mời quý vị trở lại kinh văn. Đây như sau: nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Như vậy nhập là vào, nhập là vào được cái pháp môn. Pháp môn là cái cửa, cái phương pháp, cái cửa nẻo để mà vào được một cái gì đó gọi là pháp môn. Pháp môn gì? Không là một pháp môn, vô tướng là pháp môn thứ hai, và vô nguyện là pháp môn thứ ba. Như vậy là nhập vào pháp môn không, vô tướng, vô nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ rất là khó khăn đúng không? Hiểu thế nào là không, thế nào là vô tướng, thế nào là vô nguyện. Thì ở đây Hòa Thượng Tịnh Không ngài có chú giải cho chúng ta. Thì trang căn cứ của chú giải của Hòa Thượng đó, thứ nhất là không, thế nào là không? Ở đây chúng ta thường hiểu không là không ngơ, không ngác, không có gì cả gọi là không. Không phải như thế ha. Ở đây Hòa Thượng chú giải không vô tướng vô nguyện thông thường gọi là ba cửa giải thoát ha. Ba cái cửa để mà đi vào con đường giải thoát, đó là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô nguyện. Khi tu học thì tùy theo một cửa nào đều có thể vĩnh viễn đoạn trừ phiền não, giải thoát sanh tử, cứu cánh thành Phật. Có nghĩa là ba cái cửa này nè, quý vị vào được một cửa thôi thì cửa nào cũng được, thì cũng sẽ đoạn trừ được hết phiền não và giải thoát sanh tử, tức là ra khỏi sanh tử, mình không còn bị sanh tử ràng buộc nữa, gọi là giải thoát sanh tử. Rồi cứu cánh thành Phật và rốt ráo thành Phật. Còn về không, cái cửa không đó, không là gì? Là từ trên thể, lý thể mà nói, tất cả pháp là nhiều điều kiện, là do nhiều điều kiện hòa hợp mà thành. Cũng không có một cái tự thể thật tại, đương thể tức không, tức là ngay thể chính là không. Cho nên nói thể không, hay còn gọi là tự tánh không. Quý vị có hiểu gì không ạ? Thì Trang nghĩ là có nhiều người không hiểu, tại vì nói nhiều khi nói đó là lý thuyết. Bây giờ nói đơn giản này, không là gì? Là đối với các pháp ha, thì Trang hay nói là quý vị cần nắm ba điều là thể, tướng, dụng. Thể là bản thể hay là bản chất. Tướng là cái hình tướng, mà cái gì mà mình có thể cảm nhận bằng các cái giác quan, bằng cái gì đó mình có thể cảm nhận được thì đó là tướng. Và cái cuối cùng là dụng, là cái tác dụng của nó. Thì đối với một pháp nào đó thì mình phải nhìn trên ba hiện tượng đó ha. Ví dụ thì Trang hay lấy ví dụ như cái quyển sách này, quyển này thì quý vị nhìn thấy đây, đây là hình tướng của nó, là một quyển sách đúng không ạ? Quyển sách như thế này đó là tướng, quý vị thấy tướng. Thể nó là gì? bản chất nó là gì? Quyển sách này là được làm bằng giấy, được in. À, và giấy này không phải là giấy thật, mà nhiều cái loại nó kết hợp thành thôi. Nó thật ra nó chỉ là phân tử nguyên tử, nhiều cái phân tử nguyên tử nhỏ nó kết thành ra cái giấy này. Đó là bản thể của nó, gọi là thể của nó. Đó. Và cái thể này là gì? Cái thể này là nó không thật có, tại vì một cái quyển sách này thật ra nó chỉ là gồm nhiều trang ghép lại mà thôi, nhiều cái bìa ghép lại. Nếu ngày nào đó nó rã ra thì nó không phải là của nó nữa. Cho nên hoặc là những cái phân tử này, nguyên tử này lâu ngày nó bị oxy hóa, nó bị gì đó, nó biến đổi dần dần, cuốn sách này nó mất đi cái tác dụng. Thì cái đó, cái quyển sách này nó không có làm chủ được nó, mà nó phụ thuộc rất nhiều duyên. À, ví dụ như phụ thuộc rất là nhiều duyên là những cái phân tử, nguyên tử, những cái trang này nó phải kết hợp với nhau. Ngày nào đó những cái keo đây, đóng gáy này nè, mà nó hết đi, nó không có tác dụng nữa thì nó rã ra, vân vân. À, thì hoặc là cái nước nó vào, nó làm cho cái quyển sách này hư. Vâng vâng, nhiều yếu tố hoặc người nào không thích nó quăng đi mất đó, vân vân, làm những điều đó. Thì cái đó gọi là cái thể không. Thể không tức là nó không làm chủ được nó. Bản chất của nó là gồm nhiều yếu tố gộp nên mà thành nhiều cái khác tạo nên nó. Cho nên nó không phải là nó, và nó cũng không quyết định được nó. Cho nên là tất cả pháp thì rốt ráo không, bất khả đắc. Tức là cuối cùng rồi nó cũng không, không thể nào nó đắc được. Cho nên cái đó là không. Nếu quý vị hiểu được điều đó mà hiểu một cách rốt ráo và chứng nhập được điều đó, tức là mình sống với nó luôn thực tại, thì quý vị vào được cái cửa gọi là cửa không. Cửa không của trong ba cửa đó, không, vô tướng, vô nguyện, thì quý vị vào được cái cửa không. Quý vị hiểu hiểu đơn giản là như vậy ha. Đó, đó là cửa không. À, còn thứ hai là vô tướng là gì? Vô tướng là trên sự tướng mà nói, là tất cả sự tướng thì do nhiều điều kiện hòa hợp mà sinh ra, mà lại biến hóa không ngừng, hư vọng, không thật. Cho nên nói là vô tướng, tức là không có hiện tướng nhất định bất biến. Đó là cái vật chất gì, hay chúng ta nói cái, ví dụ như thân thể chúng ta, nó là vô tướng là sao? Tại vì vô tướng, quý vị thấy nhà hồi nhỏ tướng mình khác đúng không? Em lớn lên nó mấy tuổi cái tướng mình khác, mà thật chí là theo năm tháng, từng theo tháng thôi, mấy ngày nó tướng cũng khác. Cho nên tướng nó luôn luôn nó biến đổi, nó do nhiều duyên nó tác động, cho nên nó luôn luôn biến đổi. Hôm trước thì rất là đẹp đó, hôm sau thì có thể biến thành xấu. Ví dụ như quý vị ăn thôi một cái gì đó nó nổi một cái hột bụng ở đây đó, hoặc là bị một cái vấn đề trượt té một cái nó đổi, đó là cái tướng nó đã đổi. Cho nên cái tướng đó nó không cố định, không có đứng yên, cho nên gọi là vô tướng. Vô tướng là tướng nó bị biến đổi liên tục, cho nên không có một tướng nhất định, gọi là vô tướng. Đó, thì quý vị nếu mà nhìn tất cả các pháp đều được như vậy, gọi là quý vị hiểu được thế nào là vô tướng. Rồi sau khi hiểu được vô tướng mà quý vị sống với nó luôn được, thì gọi là chứng nhập vào cái cửa thứ hai là cửa vô tướng. À, quý vị thấy cao, khó hiểu không? À, nhưng mà tóm lại là vậy. Thứ ba là vô nguyện. Vô nguyện, Hòa Thượng Chú Giả là cũng gọi là vô tác. Vô nguyện là không có nguyện nào đó không? Hay vô tác là không có làm gì đúng không? Không phải như vậy. Là từ trên tác dụng mà nói, khi quan sát hiện tượng, hiện tướng khởi tác dụng tương ưng với tánh không, không chút phân biệt chấp trước, thì xưng là vô nguyện. Cái này hơi khó hiểu nè. À, tức là vậy nè, tất cả cái ví dụ như Thiền Căn hay nói, đối với một pháp nào đó mà mình phải xem là ba cái đối tượng là thể, tướng, dụng. Hồi nãy anh Văn nói thể là bản thể, là bản chất rồi, à, người ta hay nói tánh đó. Rồi thứ hai là tướng, tướng là thành tướng rồi. Bây giờ tác dụng, dụng là gì? Ví dụ như quyển sách này, tuy là nó vô tướng, à, nó có, đang có tướng, nhưng mà tướng này nó biến đổi, cho nên gọi là nó sẽ biến đổi, cho gọi là vô tướng. À, tuy là nó không, không, tức là nói trên tánh nó không thật, nhưng nó có tác dụng. Tác dụng quyển này gọi là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Pháp Sư Huyền Thủ. Đó. Đây là cái này giúp cho người nào đọc được hiểu cái này thì giúp cho người ta có cái tác dụng là gì? Khai ngộ, mở trí huệ. Thì cái đó gọi là, đó là tác dụng. Ha. Cho nên mỗi vật hay là mỗi đối tượng, mỗi pháp nó có tác dụng của nó. Cái đó gọi là nhìn trên tác dụng mà nói. Ha. Thì ở đây vô tác là gì? À, khi quan sát các hiện tướng đó thì khởi tác dụng tương ưng với tự tánh, thì cái với tánh không chứ, cái tánh không thì không có chút phân biệt, không chút chấp trước, tức là quý vị nhìn thấy đó, biết nó có tác dụng đó nhưng quý vị không chấp vào nó, quý vị không có phân biệt đó. Thì ví dụ như là không có phân biệt nó là xấu tốt đẹp xấu hay là thế nào, cái này quyển sách này nhỏ quá, cái này to quá gì đó, quý vị không có khởi những cái tâm đó. Đó, đối với tất cả pháp quý vị làm được như vậy thì cái đó gọi là vô tác, hay chúng ta nói một cách là vô nguyện, tức là cái ý nguyện mình không có khởi lên về chấp trước một cái gì, không có phân biệt. Hay nói đơn giản hơn, nếu mà tu hành đó, hòa thượng hay nói đó là mình làm mà không làm, không làm mà làm, quý vị hiểu không? Tức là Phật Bồ Tát á, các vị Bồ Tát này nè đang nhập vào cái tướng, cái ba cái cửa giải thoát này, không vô tướng vô nguyện. Vô nguyện tức là Bồ Tát các ngài đến thế gian làm tất cả các vật sự, các ngài ứng hóa thân có thể hiện ra thân trời, thân rồng, thân quỷ, thân người, thân vân vân, tỳ kheo, tỳ kheo ni, vân vân, đủ các thân, nhưng các ngài không có chấp trước, không phân biệt vào các thân đó, mà các ngài rất tự tại ung dung, và các ngài làm một cách giống như làm mà không có làm. Còn chúng ta làm là có làm. Ví dụ Thiện Trang hay nói, lấy cái ví dụ của cô Lưu Tố Vân đó, là nếu như Thiện Trang đang giảng thì Thiện Trang chấp vào Trang Trang đang giảng đó. Còn quý vị đang nghe thì quý vị chấp vào quý vị đang nghe, cho nên nghe mà quý vị chấp vào nghe, cho nên vẫn là không thể nào vô tác được đó. Còn nghe mà không có chấp vào nghe, nghe đó mới hay. Cho nên cảnh giới có nghĩa là cảnh giới không khởi tâm, không đồng niệm rất là cao, không phân biệt, không chấp trước rất là cao đấy mới làm được. Thì đó là chúng ta nói sơ về không vô tướng vô nguyện. Thế thì ở đây sẵn nói, đang nói cao cao về tổng Phật pháp, tổng cương lĩnh của tất cả pháp mà Phật thuyết là gì. Quý vị nếu quý vị nói hồi xưa đó, hòa thượng hỏi một cái ông giáo thọ, tức là giảng viên của trường đại học, ông cũng chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm cho sinh viên, giảng kinh Hoa Nghiêm cho sinh viên, rồi đến gặp hòa thượng kể là con giảng hay giảng kinh Hoa Nghiêm cho sinh viên rồi đó. À, để thế mới hòa thượng mới hỏi lại, vậy ông giảng kinh Phật nhiều như vậy ông có biết không về tật tổng cương lĩnh tất cả pháp mà Phật đã thuyết trong 49 năm, ông hãy nói một câu thôi, cho ông nói một câu, vậy ông hãy nói một câu đi, ông nói đi, nói thử một câu thử ông nói được không. Ông nghĩ một hồi rất lâu rồi ông không nghĩ ra, không nói ra câu nào hết, cái gì thấy nói câu nào được, cái gì nói được không. Thì quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Chí Nghĩa chắc hòa thượng nói là đáp án rồi, chỉ có bốn chữ thôi, một câu là trong kinh Bát Nhã đó là chư pháp thật tướng, và thật tướng các pháp đó, thật tướng các pháp tức là thấy được cái tướng thật của các pháp là không, bản chất nó không, nhưng mà tướng là tướng thì thể đó, bản thể là không. Cho nên đó nói như vậy vẫn còn sâu. Thì Thiện Trang nói nếu mà quý vị không có lấy cái câu hòa thượng đó thì quý vị có cách nào để đổi câu trả lời hay không, không phải là chư pháp Phật tướng hay không, thì Hiện Trang có thể trả lời cho quý vị là có. Đó là tổng tất cả pháp mà Phật thuyết có thể nói ra là gồm có thể, tướng, dụng, nhân, duyên, quả, 6 chữ của tất cả pháp, nếu thêm 4 chữ nữa của tất cả pháp đó, là thành 10 chữ mà cũng được. Tức là nói gì, thể là nói về tánh, về lý lý của các pháp, cuối cùng là nó về không. Tướng là cái sự tướng, còn cái dụng, dụng là cái hiệu quả, cái tác dụng đó, còn cái nhân duyên và cái quả thì quý vị hiểu rồi ha, có nhân, có duyên, có quả. Nói chung Phật pháp chỉ xây vào 10 vào 6 cái câu, 6 chữ đó thôi đó. Vậy thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta không chấp trước. Thì ở đây đoạn này nó hơi cao, nhưng mà quý vị nào hiểu được chút xíu á, một chút về tánh bát nhã thì quý vị sẽ có một cái pháp an lạc hơn. Còn nếu quý vị không có nhập được cái cảnh giới không vô tướng vô nguyện thì quý vị là phàm phu, bình thường chúng ta là phàm phu mà chúng ta chưa có nhập được là bình thường, không hiểu được luôn chứ đừng nói là nhập ha. À, thì ở đây là nói sơ như vậy. Bây giờ trở lại với kinh văn. Như vậy là các vị Bồ Tát này á, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, và pháp môn không vô tướng vô nguyện, thì chúng ta cố gắng, chúng ta không làm được nhập được thì chúng ta cũng ráng học để mà hiểu, và cuối cùng bớt chấp trước đi ha. Tổng các pháp để mình hiểu được rồi, nó cuối cùng là không, đời là giả đó, mai mốt chết đó, xác thân là giả đó, là vô tướng đấy, là sao không có đẹp mãi được đâu, mấy cái cô trẻ trẻ đó thích đẹp lắm đó, thích đẹp lắm, mai mốt không có đẹp mãi được đâu, mai mốt rồi già thôi. Một năm sau là cái lứa sau, những người trẻ sau họ chiếm cái địa vị của mình rồi, cho nên không bao giờ mình được cái tướng mãi mãi đâu, cho nên đó là vô tướng, nói vậy cho đơn giản. Còn cái không mà cuối cùng đời mình rồi cuối cùng về không, không còn gì cả. Còn vô nguyện nên là mình cố gắng mình làm sao mình làm trong sống, trong một cuộc sống mình không có dính mắc, không có phân biệt, không chấp trước đó, thì là vô nguyện. Làm được như vậy thì quý vị cũng một phần tương ưng với gọi là nhập không, vô tướng vô nguyện không một. Chúng ta chỉ có thể làm được như vậy trước mắt, đúng không? Tiếp theo, thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa. Chữ thiện này là khéo léo giỏi, khéo léo giỏi. Lập là kiến lập, là thành lập đó. Bây giờ gọi là thành lập đó, là xây dựng đó. Thành lập ra, khéo thành lập ra những cái phương tiện, cái cách thức gọi là phương tiện để làm sao hiển thị tam thừa. Hiển á, là hiển bày, thị là chỉ ra, như vậy là chỉ bày ra tam thừa. Tam thừa là gì? Là ba thừa. Ba thừa là gồm có Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Cái thừa là cái xe. Quý vị biết là từ từ để Thiền Trang nói cái thứ nhất là cái nói về đằng trước thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa, lát nữa nói xong nói sau ha, từ từ phân tích lại để đọc chú giải. Hòa thượng, Hòa thượng chú giải thiện lập tam, thiện lập phương tiện á, thiện lập tức là thiện xảo kiến lập, tức là khéo khéo léo mà kiến lập, thành lập. Phương tiện đó là phương pháp tiện dụng, ngày nay chúng ta gọi là phương pháp tiện lợi đó, cái gì mà tiện lợi gọi là phương tiện. Còn tam thừa đó là Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa, là ba hạng học sinh, là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, là ba hạng học sinh mà Phật giáo hóa. Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác là ba hạng học sinh mà Phật giáo hóa. Thế ở đây á, chúng ta cũng phải học, chúng ta hiểu thế nào là tam thừa. Thế thì quý vị phải hiểu chút xíu là thế nào là Bồ Tát thừa. Là Phật giáo hóa chúng sanh, giảng tất cả Phật pháp, là giống như một cái chiếc xe. Thừa là xe mà nó có thể khả năng chuyên chở, công cụ giao thông đó, cái phương tiện giao thông đó, có khả năng chuyên chở quý vị đến địa vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát thừa. Thì giáo pháp đó gọi là giáo pháp Bồ Tát thừa, giống như chúng ta gọi là đại thừa đó. Đại Bồ Tát thừa còn gọi là đại thừa đó. Còn nói về Thanh Văn thừa tức là gì? Giáo pháp đó Phật giảng ra mà người tu học theo giáo pháp đó có thể đến được địa vị Thanh Văn, tức là A La Hán, gồm sơ quả đến tứ quả. Sơ quả là Tu Đà Hoàn cho đến tứ quả là A La Hán. Đó thì gọi là cái xe thứ hai gọi là Thanh Văn thừa. Còn cái xe thứ ba gọi là Duyên Giác thừa, thì đây là cái pháp 12 nhân duyên. Phật giảng pháp 12 nhân duyên thì những người mà ngộ tu ngộ theo cái đó thì đạt được cái quả vị gọi là Duyên Giác. Thì nó là Duyên Giác thừa. Đây là nói ba cái phương tiện này là ba phương tiện để giải thoát. Còn thật ra Phật thì giảng là có ngũ thừa. Ngũ thừa còn có nhân thừa và thiên thừa nữa. Đó. Thì chúng ta đang học mà chúng ta đang tu cái gì? Nhân thừa phải không? Nhân thừa ví dụ như quý vị học Đệ Tử Quy đó, là mục tiêu là để học để thành nhân thừa. Là ngầm mà để mà làm một con người trọn vẹn gọi là nhân thừa. Cái xe đó nó chở quý vị đi vào nhân thừa. Thiên thừa là quý vị học Thái Thượng Cảm Thiên và Thập Thiện Nghiệp Đạo, là để giúp quý vị lên thiên thừa, là lên cực cõi trời. Nếu quý vị tuân thủ được Thập Thiện Nghiệp Đạo và cả Thái Thượng Cảm Thiên, như trong Thái Thượng Cảm Thiên nói cái gì? Nếu mà muốn làm địa tiên thì phải 300 việc thiện. Và nếu mà muốn làm được thiên tiên, tức là lên cõi trời đó, thì phải 1.300, tức là phải được 1.300 việc thiện thì quý vị mới đủ đủ điểm công đức, quý vị được lên cõi trời đó. Đó thì gọi cái xe đó, cái giáo pháp đó, nó giống như chiếc xe có thể chở đi người ta lên được cái vị đó. Đó quý vị hiểu đó, đó là thừa ha. Tam thừa là ba loại xe mà chuyên chở quý vị đi đến địa vị Phật, địa vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Còn Phật thì chỉ có một pháp nữa gọi là pháp nhất thừa. Nhất thừa tức là một thừa thôi, đi về địa vị làm Phật luôn. Cho nên pháp môn của chúng ta gọi là đại thừa mà cũng là nhất thừa, Kinh Vô Lượng Thọ giúp quý vị về Tây Phương Cực Lạc. là quý vị trở thành Bồ Tát, cho nên gọi là Đại Thừa Vô Lượng Thọ, quý vị hiểu không? Đại Thừa đó là chữ đó, nhưng mà đồng thời cũng là Nhất Thừa, vì quý vị về Tây Phương Cực Lạc là quý vị một đời thành Phật, bất thoái thành Phật, và cho nên là cũng gọi là Nhất Thừa luôn. Đây nên bộ kinh này gọi đưa Đại Thừa mà cũng được, mà Nhất Thừa cũng được, vì một đời thành tựu. Vậy thì chúng ta học, đang học là học thừa nào vậy? Năm thừa đó học này nào? Hòa thượng nói quý vị cũng đang tu các thừa, nhưng mà không phải thừa của Phật dạy, mà thừa của gì, gồm có địa ngục thừa, còn súc sanh thừa, ngạ quỷ thừa, Atula thừa đó, còn thêm mấy cái thừa đó nữa. Người nào mà thường xuyên sân giận, nóng giận, đó là địa ngục thừa, là đang đi về cái hướng đi xe, lên chiếc xe chở về, mai mốt về Diêm Vương tiếp dẫn ha, Diêm Vương sẽ tiếp dẫn quý vị đó. Rồi, thứ hai, nếu mà là súc sanh là sao, đang đi trên xe súc sanh là sao, gọi là súc sanh thừa đó, là đang si mê ham dục, ham ăn, ham ngủ, ham nhiều, mà ở những cái tương ưng với cảnh giới sắc súc súc sanh, chứ không có ham tiền. Ham tiền là ngạ quỷ rồi đó, ham tham cái tham những cái vật, cái tinh tế đó, thì là ngạ quỷ. Còn chỉ tham những cái ngủ, những cái dục mà nó nhẹ nhẹ đó, mà si mê không có trí tuệ đó, đó thì rớt vào súc sanh đạo, gọi là súc sanh thừa. Cho nên tu thế nào, còn có những người tu phước rất là lớn ha, tu rất là lớn ha, tu đủ các phước nhưng mà cống cao ngã mạn vân vân, à, rất là hay cửa cái sân si sân lên, thì tu cái thừa nào. Thì cái này trong Hoa Nghiêm báo chỉ, hòa thượng nói là có người hỏi như vậy, thì hòa thượng nói những người đó họ đang tu học học Phật pháp, thì họ đang tu Phật đạo, rồi họ bố thí vân vân, nói chung là họ đang tu Bồ Tát đạo đó, hành lục độ ba la mật, mà cho nên là họ đang Bồ Tát đạo, nhưng mà họ sân giận mà cống cao ngã mạn, đó là tu Atula đạo. Tóm lại họ đang rớt vào ma đạo, tức là Atula đạo. Thế cho nên chúng ta phải hiểu được điều đó, mà chúng ta phải cảnh giác. Chứ quý vị mà nghĩ quý vị mình không có cảnh giác á, thì mình đọc tới hiển thị tam thừa không có liên quan gì tới mình hết. Mình phải suy xét lại bản thân mình đang tu theo thừa nào nha. Lần sau nghe tới hiển thị tam thừa thì bây giờ mình cũng chỉ Phật chỉ ra là tam thừa, thì mình phải hiểu rằng mình ngũ thừa, thậm chí phải nói là thập thừa, là 10 con đường đi về đó, mà cánh với Phật tâm chúng ta đang hướng về đâu ha. Cho nên là phải cẩn thận. Thì chỉ còn như sẵn đây nói chút xíu, thì đang dẫn cái bài kệ trong kinh Đại Bộ Tích. Trong kinh Đại Bộ Tích thì có bài kệ như sau. Đây là thật ra thì cái bài kệ này là ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, ngài Hoàng Niệm Tổ có giới thiệu. Quý vị coi nha, đây là bài kệ mà Thiện Trang nghĩ cần nhắc nhở cho quý vị. Nãy giờ nói cao quá. Kinh bài Đại Bộ Tích thì có, đây là kinh văn, có một đoạn như sau. Ở đây Diêm La thường cáo bỉ tội nhân, vô hữu thiểu tội, ngã năng nha gia, nhữ tự tác tội kim Nhật Lai. Nghiệp báo tự chiêu vô đại giả. Đây, cái bài này á, ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa quý vị có nghe, nhưng mà quý vị chắc không hiểu, tại vì người dịch, người ta chỉ dịch âm thôi, dịch âm như bên này. Thiện Trang có dịch nghĩa như sau. Để Thiện Trang nói trước rồi Thiện Trang dịch nghĩa. Diêm La đó là vua Diêm La, là cái vua coi quản cảnh địa ngục đó. Lần trước Thiện Trang nói rồi đó, thường cáo bỉ tội nhân, là thường nói với những người tội nhân, những tội nhân xuống trình diện với vua Diêm La đó, vua Diêm La, Diêm Vương đó. Vô hữu, không có, thiểu tội, ngã năng gia, cái chữ gia này là gia tăng, tức là không có một cái tội nào nhỏ nào á mà ta thêm vô cho cái người hết á. Cái tội của cái ta, ngã là ta không có thêm tội cho các ngươi đâu, các ngươi làm á, các ngươi tự chịu lấy. Đây câu tiếp theo nói nè, nhữ tự tác tội kim Nhật Lai, ngươi đó tự tạo tội đó, tự tác là tự tạo tội, tự làm tội. Thì ngày kim nhật là ngày nay, ngày nay thì đến ngày này trình diện đến đây, cho nên nghiệp báo tự chiêu vô đại giả. Cái nghiệp báo này các ngươi tự chiêu lấy, thì chiêu cảm lấy, không có ai vô là không, giả là ai, không có ai thay thế được. Đó, cho nên Thiện Trang tạm dịch là Diêm La thường nói với tội nhân: ta không tăng thêm chút tội nào, ngươi tự làm tội nay tự đến, nghiệp báo tự cảm, không ai thay. Đấy, đây là nhắc nhở. Cho nên quý vị học Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, đoạn này có tương đương với Thái Thượng Cảnh Ông Thiên hay không? Tương đương đúng không? Đó, Thái Thượng Ông Thiên đó. Mà cảnh giới của nhà Phật. Cho nên nhiều người khi không chịu học mà hơi uổng á, ha, mà học thật ra thì Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đoạn đó người ta dịch âm không chứ không có dịch nghĩa. Nhưng dịch nghĩa ra thì nghe rất rõ ha. Diêm La Vương, vua Diêm Vương đó thường nói với tội nhân rằng cái chút tội của các ngươi thôi, ta cũng không thêm chút nào đâu, các ngươi tự làm. Cho nên bây giờ tự đến đây thôi, nó dẫn đến đây thôi, nghiệp lực nó dẫn đến đây, nó biến thành hắc bạch vô thường dẫn các ngươi tới đây rồi, nghiệp báo tự chiêu cảm lấy, thì bây giờ ráng mà chịu. Cái chữ chiêu đó có khi dịch là triệu, do nhân tự chiêu hay do nhân tự triệu á, duyên nhân tự triệu đó, thì đó là trong Thái Thượng Ấm Thiên đó. À, trong mở đầu trong Thái Thượng Ấm Thiên ha, hỏa phước vô môn duy nhân tự chiêu hay là tự triệu cũng được, cái chiêu triệu cũng được. À, tức là người ta tự gọi tới, tự mời tới thôi. Cái hỏa phước thì không có cửa này, không có cửa, không có cửa nẻo gì hết, nó tự do mình tìm tới mà thôi. À, cho nên là đây là kinh Đại Bảo Tích cũng đầy đủ ha. Cái đoạn đó trích trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoằng Niệm Tổ chứ không phải đâu. Cho nên nhiều người không chịu học đó, chứ học là đầy đủ trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ có hết tất cả những vấn đề thập thiện ngũ giới cho đến Thái Thượng Ẩm Thiên Đệ Tứ Quy có cả. Cái điều mình học không nổi, nó dài quá, học không có trọng tâm, không nắm được. Nhưng mà hòa thượng giảng nhiều quá nên quý vị không có biết đường đăng nào thôi. Đó là chúng ta nói sơ sơ ha. Như vậy đó là chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, chứ không phải là đầu xà đâu. À, bây giờ hòa thượng nói chú giải về đoạn này: chúng đại Bồ Tát trong hội này đối với bản thể hiện tượng tác dụng của tất cả sự vạn vạn sự vạn vật đều có thể thông đạt hiểu rõ, lại dùng đại từ bi mà làm thi phạm, tức là làm gương hiếu kính cúng dường thân sư. Hiếu kính cúng dường thân sư, thân là cha mẹ, là còn sư là thầy cho chúng sanh, tức là các ngài làm đại từ, dùng tâm đại từ đại bi mà làm ra cái tấm gương hiếu kính với cha mẹ, cúng dường đối với cha mẹ, đối với hiếu kính đối với thầy cho chúng sanh nói theo, dẫn dắt chúng sanh ngộ nhập cảnh giới giác trí giác. Các ngài tùy thuận tâm ý của chúng sanh mà biến hóa các loại thân phận khác nhau, tốc độ nhanh như ánh chớp, tia chớp, lại không chấp trước, nên có thể phá trừ tà tri tà kiến của ma, tà tri ác kiến của ma, giải trừ tất cả trói buộc của phiền não. Thành tựu của các ngài vượt xa tất cả A La Hán và Bích Chi Phật, là viễn siêu thanh văn Bích Chi Phật địa đó. Các ngài đều đã chứng nhập ba loại pháp môn giải thoát gồm không, vô tướng, vô nguyện, mà lại khéo léo kiến lập phương pháp dạy học. Bởi vì căn tánh của chúng sanh có sai biệt cho nên mới nhân tài thí giáo, tức là tùy theo trình độ mà dạy, kiến lập ba loại phương pháp dạy học gồm có Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác. Thì ở đây á, đoạn vừa rồi là đoạn chú giải, quý vị nghe thật ra quý vị thường gặp khó khăn là tại vì quý vị không có cái vốn nền tảng kiến thức, cho nên đọc tới đâu nghe nó thấy lạ nhiều đúng không? Thật ra thì nói đơn giản lại là gì, đoạn kinh văn vừa rồi để Tiền Trang chiếu lại đoạn kinh văn cho quý vị coi. Đoạn kinh văn này đây là nói thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng, tức là các ngài nè, Thiện Trang tạm dịch là thông đạt các pháp tánh và tướng của chúng sanh, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh, là chỉ cho dẫn cho quần sanh con đường tu hành đó. Hóa hiện các thân nhanh như ánh chớp, phá rách lưới kiến của ma, mở các trói buộc, vượt xa bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Các ngài vượt xa luôn. Nhập pháp môn không vô tướng vô nguyện, khéo lập phương tiện để hiển thị tam thừa hay là hiển thị ba thừa. Đó, đó là đoạn vừa rồi đó. Thì Hòa Thượng nói là gì? Là quý vị ở đây, các vị Bồ Tát này đó, là các ngài đã thông hết các tướng tánh của chúng sanh rồi. Pháp tánh, pháp tướng gì ngài thông hết. À, đối với vạn vật sự việc ngài thông hết. Rồi ngài các ngài lại làm ra cái từ bi là cúng dường chư Phật nè. Đó, đó, cúng dường cho chư Phật luôn. Chư Phật còn có chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong đó có cúng dường cha mẹ và thầy. Rồi để làm gì? Để mà dẫn dắt chúng sanh đó, đi vào con đường ngộ nhập cái cảnh giới trí giác. Tức là cái trí giác là trí của thành Phật. Đó. Các ngài thuận theo chúng sanh khác nhau cho nên hóa hiện đủ các thân nhanh như ánh chớp vậy đó. Nhưng mà tốc độ này rất là nhanh. Đó là tùy thuận theo chúng sanh. Ví dụ như cần hiện thân gì, các ngài hiện ra thân đó. Ví dụ như đi ra ngoài đường, quý vị nhiều người thấy cái cảnh tai nạn giao thông sợ quá, nhắc nhở đời vô thường. Đó, Phật Bồ Tát thì hiện tai nạn giao thông cho quý vị thấy. Đó là cũng là một hóa thân chẳng hạn đó. Nhưng mà cái thân đó lóe lên cái quý vị thấy vô thường về. Đó, thôi thôi ráng niệm Phật, nhắc nhở vô thường niệm Phật. Đó, các ngài giáo hóa là phá liệt đi các tà tri tà kiến, lưới tà tri tà kiến của ma, mở các trói buộc ra, giải thoát ra các phiền não tham sân si, vân vân. Rồi các ngài vượt xa bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật, bởi vì các ngài là Bồ Tát, các ngài giáo hóa chúng sanh, còn Thanh Văn với Bích Chi Phật thì chỉ lo tự độ thôi. Rồi các ngài nhập vào cái ba pháp môn giải thoát, đây là ba cửa pháp môn giải thoát là không vô tướng vô nguyện. Rồi ngài khéo léo lập ra ba phương pháp dạy học, đó là dạy học để trở thành Bồ Tát, dạy học để trở thành Thanh Văn và dạy học để trở thành Diện Giác. Thì đó, đó, còn nãy là Thiền Trang đã chiếu là tám cái tướng thành đạo đó. Rồi, đó là đoạn vừa rồi, quý vị hiểu không ạ? Rồi, hiểu rồi thì chúng ta sang đoạn tiếp theo ha. Đoạn thứ 11. Ư thử trung hạ, nhi hiện diệt độ. Ư là đối, đối với. Đối với những bậc, cái chữ thử này là đó, đây, nhưng mà đây nó đại từ thôi. Mình có thể dịch là bậc. Những cái bậc, cái căn tánh là trung và hạ. Đó, thì họ... các ngài thị nhi là mà hiện hiện thị hiện, hiện là thị hiện, thị hiện diệt độ là các ngài thị hiện viên tịch đi nhập niết bàn. Đó, đó là đối với hàng trung hạ căn mà hiện diệt độ, mà thị hiện diệt độ thì nó rõ hơn. Đó, thì đây là Hòa Thượng chú giải cho chúng ta thế nào là trung hạ căn. Đối với hàng trung hạ căn là hàng thế nào thì Hòa Thượng chú giải. Trung hạ là chỉ cho chúng sanh thuộc căn tánh trung hạ. Còn diệt độ, Hòa Thượng nói là đây là tiếng Ấn Độ, gọi là Niết Bàn. Trung văn dịch thành diệt độ, ý nghĩa là độ thoát sanh tử. Ý nghĩa cả viên tịch là công đức của viên tịch là công đức viên mãn. Công đức viên mãn thì gọi là thanh tịnh tịch diệt thì gọi là viên tịch. Đó. Như vậy chữ diệt độ dịch ra là gồm có hai cái. Độ đó là độ gì? Độ thoát sanh tử, tức là vượt qua được cái dòng sanh tử rồi. Quý vị giống như mình tu hành đó, giống như mình bơi á, mình bơi qua sông á, bây giờ mình chưa bơi qua được mà bây giờ bơi qua được rồi, gọi là độ thoát sanh tử, gọi là độ sanh tử. Còn diệt là gì? Diệt là thanh tịnh tịch diệt, mà đó là về cái nói về bên trong. Còn nói bên ngoài là công đức viên mãn, gọi là viên tịch, viên là viên mãn, công đức viên mãn, thanh tịnh tịch diệt hay gọi là viên tịch. À, thì ở đây chúng ta phải hiểu cái chỗ này chút xíu. Đó là Phật nói đối với hàng trung hạ căn thì các ngài Bồ Tát này nè, sau khi thị hiện làm Phật cuối cùng thị hiện nhập niết bàn đó, chứ còn hàng mà thượng căn thì không có nói. Quý vị nghe điều này không ạ? Đó, cái đoạn này là chữ ư thử trung hạ như hiện việt độ, tức là đối với hàng trung hạ căn thì các ngài hiện có nhập niết bàn. Đây, điều này á, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Điều này á, nói ra Phật nói ra trong Kinh Pháp Hoa. Sở dĩ Phật tại sao không trụ lâu ở nơi đời là tại vì nếu mà ngài trụ lâu nơi đời á, những cái chúng sanh mà nó gọi là căn tánh nó gọi là hạ liệt đó, thấp kém mà trung hạ đây nè, dạng này nè, trong kinh này nói này là nó ỷ có Phật còn đó cho nên không chịu tu hành, cho nên Phật phải thể hiện nhập Niết Bàn. Chứ thật tế Phật là chứng cái quả vị bất sanh bất diệt, làm gì có diệt nữa đó. Các ngài có thể tự tại ở thế gian bao lâu thì ở mãi như vậy, và giáo pháp ngài. Cho nên hồi trước 3 tháng Phật nhập Niết Bàn, Phật có nói là ngài A Nan là Đức Thế Tôn tức là Như Lai thì có khả năng có thể trụ ở nơi đời 1.000 năm, 1.000 kiếp, vân 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 vân, nói chung vô số kiếp có thể ở lại nơi đầu lơ như vậy. Nói 3 lần đi, để ý là bảo ngài A Nan hãy thỉnh Phật trụ thế đi, khi duyên ta sắp hết rồi. Nhưng mà ngài A Nan thì không có thỉnh Phật trụ thế. Lúc đó Ma Vương Ba Tùng tới nói kìa, bạch Đức Thế Tôn, con thấy ngài đã gợi ý như vậy 3 lần rồi mà không ai thỉnh ngài trụ thế, thôi con thỉnh ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật nhận lời. Sau khi Đức Phật nhận lời rồi thì nghe nói 3 tháng nữa này A Nan, 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn tại Sa La Sông Thọ, ông hãy chuẩn bị đi, truyền tin để đại chúng biết mà chuẩn bị. Lúc đó ngài A Nan mới hốt hoảng nói, có bạch Đức Thế Tôn, ngài giống như là ánh trăng soi sáng trên bầu trời, giống như mặt trời đó soi sáng cho chiếu sáng cho đường đi cho chúng sanh ở nhân gian, vân vân. Bây giờ ngài nhập Niết Bàn thì 3 tháng nữa ngài nhập Niết Bàn thì như vậy cảnh nó tối tăm sẽ hiện lên, chúng sanh sẽ không còn thấy đường để ra khỏi bờ mê sanh tử luân hồi nữa, vân vân. Ngài nói vậy cho nên con kính bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy trụ thế lâu nơi đời. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là ta đã nhận lời của Ma Vương Ba Tùng rồi đó, cho nên là 3 tháng sau ta đã nhận lời rồi, cho nên là ta sẽ làm như vậy, 3 tháng sau nhập Niết Bàn. Thì quý vị thấy biết đó, sau này ngài Ma Ha Ca Diếp cử tội ngài A Nan, cũng một trong những cái tội mà ngài A Nan bị cử đó là tại sao ông không thỉnh Phật trụ thế đó. Thì ngài A Nan cũng trả chấp nhận tội, nhưng mà ngài cũng cũng nói rằng là không phải, thì con không muốn thỉnh Phật trụ thế, mà tại lúc đó Ma Vương Ba Tùng làm con còn không có biết được, không còn chủ được, nên con không biết là thỉnh Phật trụ thế. Tới khi con tỉnh lại thì con mới thì Phật đã nhận lời Ma Vương Ba Tùng mất rồi đó. Thì thật ra thì Thiền Cha nghĩ là ngài A Nan là thị hiện, Đức Phật cũng thừa biết điều đó, nhưng mà tại sao lại nhập Niết Bàn là gì, tại sao? Bởi vì duyên hết rồi, duyên chúng sanh hóa độ, mà sau này đọc Kinh Pháp Hoa Phật mới nói. Lấy ví dụ này Thiền Cha kể rồi, đó là giống như là một cái người thầy thuốc giỏi, một người giỏi rất là giỏi hút thuốc, bốc thuốc cho bệnh nào cũng chữa hết hết á. Thì mấy đứa con của ổng á bị bệnh thì ổng bốc thuốc thì nó không chịu uống, nó không chịu uống thì ổng mới nói hoài mà không, nó không uống. Vậy nó ỷ, tụi nó ỷ, ôi cha mình giỏi như vậy, cái lúc nào bệnh nặng là cha mình chữa một phát là hết liền đó. Cho nên cuối cùng ông cha không có cách nào, mà quý vị không có uống thuốc làm sao trị hết bệnh đó. Cho nên cuối cùng người cha này bị lương y này, thầy thuốc giỏi này đi qua nước khác, qua một cái đất nước khác, rồi sai người truyền tin về nói là cha đã chết bên nước đó rồi đó. Cho nên là sau đó mấy người con, những người con nghe tin cha chết rồi cái lật đật, nhiều người còn tỉnh táo lật đật lô lấy thuốc tìm thuốc mà cha đã sắc cho đã lo cho để mà uống uống thì được hết bệnh. Còn có những người mà bị cái bệnh quá nặng rồi không biết đường uống thuốc nữa, cho nên là cuối cùng là gọi là mê mất bản tâm, không còn biết đường nữa mới uống thuốc nữa thì không hết bệnh. Thì Phật mới nói cũng như vậy đó, Đức Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn không phải là thật sự nhập diệt Niết Bàn, mà tại vì để cho những chúng sanh căn tánh trung hạ không thấy Đức Như Lai nơi đời, cho nên vì vậy đối với giáo pháp có cái sự kính ngưỡng, có sự luôn luôn mong cầu, cho nên họ phát tâm tu hành, họ tu tinh hành tinh tấn họ sẽ được giải thoát đó. Cho nên là Phật thì hiện là như vậy, chứ còn nếu Đức Như Lai thường xuyên trụ nơi đời thì sẽ thế nào, sẽ ảnh hưởng đến những chúng sanh nó ý dựa vào đó. Quý vị thấy ngài A Nan cũng thị hiện như vậy, ở nơi đời khi Phật nơi đời ngài A Nan cũng chỉ chứng được sơ quả thôi chứ không chứng được A La Hán đó. mà sau khi Phật nhập Niết Bàn mà đến cái tập kinh điển ngài mới chứng được tứ quả A-la-hán. Cho nên là đây là một câu chuyện con chúng ta hãy nghe rõ ha. Như vậy thì hồi trước á thì có cũng có người hỏi Thiện Trang vậy, ủa chứ đối với hàng thượng căn thì không thấy Phật nhập Niết Bàn sao, Phật luôn luôn trụ nơi đời sao? Thì để đây Thiện Trang đọc thêm một chút trong kinh Pháp Hoa trả lời luôn điều này. Trong kinh Pháp Hoa phẩm 14 và phẩm 15 thì có một cái câu hỏi, tức là phẩm 14 là tùng địa dũng xuất từ dưới đất mà vọt lên á. Tức là khi mà khi Phật giảng tới đó thì bộ kinh Pháp Hoa cũng rất thù thắng, cho nên các vị Bồ Tát ở phương khác kéo tới rất là đông, nói bạch Đức Thế Tôn sau này ngài nhập diệt rồi thì chúng con sẽ tới đây để hộ trì bộ kinh này, để lưu truyền bộ kinh này. Thì Phật nói không cần đâu, thôi đi các ông không cần đâu, tại vì nơi cõi ta bà của ta đang giáo hóa có vô lượng vô biên số Bồ Tát đang ở đây, không cần tới các ông đâu. Thế các ở dưới thế giới dưới cõi ta bà có một cái thế giới bung lên, lúc đó rất vô lượng vô biên Bồ Tát từ dưới đất bay lên trên hư không, rồi cái ngài đúng là quá trời vô lượng. Thì Đức Phật mới nói đó đó, ta từ khi thành Phật đến nay đã độ được cái số lượng Bồ Tát vô lượng vô biên như vậy đó, cho nên các vị này sau này sẽ họ đã phát tâm Bồ Đề, cho nên tương lai họ sẽ hộ trì giáo pháp của ta đó. Thì lúc đó ngài Di Lặc mới đưa ra câu hỏi bạch Đức Thế Tôn, sao con thấy, nói chung là tạm Thiện Trang tạm nói như thế này cho nên đơn giản là sao con thấy vô lý, giống như là Phật chỉ hai người, một người thì 20 tuổi, Phật nói là đây là cha, còn cái người già 80 tuổi á, thì nói là con trẻ thì già mà cha thì trẻ, cha thì có 20 tuổi rồi mà con thì 80 tuổi, sao vô lý vậy? Sao là vậy? Đức Thế Tôn mới thành Phật cách đây có mới có bao nhiêu năm đó thôi mà sao độ vô lượng vô biên Bồ Tát như vậy, nhiều như vậy? Thì đó, quý vị hiểu điều đó không? Thì đó Đức Phật mới trả lời trong phẩm 15 là đoạn này, hình như Thiện Trang thấy nhớ là trong Tịnh Độ Đại Kinh giải á, tức là trong chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ có trích một đoạn, nó là tất cả trong đời người trời và Atula đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung điện dòng họ Thích cách thành Dạ Gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng này thiện nam tử, thật ra ta thành Phật nhẫn lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, ví như 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên. Giả sử có người nghiền nát, nghiền làm vi trần, nghiền cái năm 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, quý vị hiểu không? Đó mà đem nghiền hết thành là cái hạt bụi nhỏ phân tử nguyên tử gọi là vi trần. Hồi Thiện Trang nói cho để hiểu cho đọc trong kinh quý vị khó hiểu. Rồi sau đó đi qua phương Đông, cứ qua lại cái 500.000 muôn ức na do tha cõi nước như vậy, lại rải một hạt vi trần nó xuống, cứ đi rải bao giờ là hết thôi cái hạt vi trần đó là thôi. Tức là quý vị tưởng tượng nha, giống như bây giờ cái trái địa cầu chúng ta nghiền nát hết thành phân tử nguyên tử đi đó, mà không phải một trái địa cầu nào vô lượng tới rất nhiều vô lượng vô biên cái số, vô số cái trái địa cầu như vậy mà nghiền nát hết thành cái phân tử nguyên tử rồi hạt bụi nhỏ ti ti vậy đó, rồi đi qua cái số lượng vô biên cái thế giới vô số thế giới thì cứ bỏ một cái hạt rồi cái lại đi qua bỏ một hạt nữa, cái qua vô biên số số thế giới bỏ hết. Rồi Đức Phật nói tổng hết tất cả những thế giới mà đã đi qua đó, có thế giới nào đã bỏ hạt bụi, có thế giới không bỏ hạt bụi, gom hết lại nghiền hết là vi trần. Cái số vi trần đó, mỗi cái hạt vi trần đó, mỗi hạt bụi đó làm một kiếp, thì từ khi ta thành Phật đến nay thì lâu hơn cái số đó 100.000 ức muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, từ đó nhận lại ta thường ở cõi ta bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trăm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước khác dẫn dắt làm lợi ích cho chúng sanh. Vì biết cái số đó bao nhiêu không, cái số đó đem nhân nhân không nổi đâu, vì nhân nhân thử nhân thế nào. Thì cái đó là Phật nói thật là Phật đã thành Phật vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước rồi, đó nói là cảnh thật thật. Còn ngài thể hiện là nhập niết bàn là đối với chúng sanh hạ căn thôi. Cho nên quý vị là người uống thuốc, quý vị đã uống thuốc chưa? Ha, uống thuốc đó, thuốc của Phật để lại đó là gọi là đối với hàng trung hạ căn mà hiện diệt độ đó. Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ, quý vị mà làm được như vậy thì quý vị dù sao cũng là gì, hàng trung hạ căn đúng không? Còn chúng hàng thượng căn thì đối với Phật có mặt hay không ở nơi đời, luôn luôn có mặt nơi đời. À, quý vị có tin được điều đó không? Tại sao vậy? Tại sao bây giờ Phật không có nơi đời mà tại sao quý vị có thể nói là đối với hàng trung hạ căn thôi? Phật nói đối với hàng trung hạ căn thôi, vì hàng thượng căn đó quý vị không cần Phật ra đời người ta vẫn tu được. Sẽ ai tu, ai giúp cho những người đó tu, họ tự tu được, là có thể tự tu được và cộng thêm sự gia trì nữa. Ví dụ như Thiền Trang có một người quen một người đó, là mỗi hồi trước kia đó là mỗi khi mà vào ngủ đó, vào giấc ngủ đó, là họ thấy có người tới dạy Phật pháp cho họ, cứ vào giấc ngủ là dạy Phật pháp. Rồi sau này gặp Thiền Trang đó, cứ vào giấc ngủ là gặp là có người tới dạy cho Phật pháp luôn. Cho nên đối với hàng Thiền Trang nghĩ những người đó là thường dặn căn tánh sâu dày, là giống như mình nói, tập nói là thượng căn đi, là luôn luôn được Phật Bồ Tát chiếu cố, không bao giờ để đi lạc đường hết, lúc nào cũng phải giáo hóa. Đấy, cho nên hạng thượng căn không có việc, và chỉ cần nương theo giáo pháp của Phật, dù một bộ kinh, một bộ pháp môn nào họ vẫn tu hành tốt. Còn chúng ta là sao? Chúng ta hàng ngày Phật thì diệt rồi, nói nhân thân năng đắc, Phật pháp năng ăn, nói hoài cũng vẫn giải đãi lười biếng như ngày nào, đúng không quý vị? Vẫn không có biết trân trọng vào cơ hội hiếm có này. Cho nên Phật thì hiện nhiệt độ rồi mà giống như cái những người con mà không chịu uống thuốc vậy thôi, bởi vì mê mất bổn tâm là hết hết là biết đường mà uống thuốc luôn đó đó. Cho nên là thật sự là rất là đáng tiếc nếu như chúng ta rơi vào thôi, dù sao đối với hàng trung hạ căn thì hiện nhiệt độ thì chúng ta cũng vậy ha. Còn thật ra còn nói một cái ý, có một ý nào nữa đó là hàng thượng căn á, các ngài nhập được vào cảnh giới cho nên các ngài vẫn thấy rõ được chư Phật vẫn còn thường trụ ở thế gian. Và cái đó thì quý vị phải tu khá hơn nữa thì quý vị phải hiểu được, tức là quý vị nhìn thấy tất cả những cảnh giới bên ngoài đều là Phật pháp, thấy lá rơi là Phật pháp, thấy việc gì cũng thành Phật pháp, cho nên hoàn toàn có thể sống trong Phật pháp, không dù giáo pháp của Phật không có nhưng họ vẫn hiểu được cái chân lý đó, vì trong tàng thức a lại giới thức của họ đã lưu đầy đủ ha. Cho nên là đây là hàng thượng căn, còn chúng ta là hàng hạ căn. Bây giờ chú giải của Hòa Thượng, Hòa Thượng nói chú giải như sau: hai câu này là Bồ Tát thể hiện tướng thứ 8 của thành Phật, tướng nhập Niết Bàn. Đây là vì lợi ích cho chúng sanh căn tánh trung hạ, cho nên đối với họ thể hiện diệt độ, nhờ đó mà đề cao cảnh giác tu học cho họ. Đó là đoạn vừa rồi Thiền Trang nói đó. Đó, tóm lại là gì? Phật thì hiện diệt độ là để cho chúng sanh thấy giáo pháp của Phật khó được gặp, gọi là khó được nghe, khó gặp, cho nên sẽ tinh tấn tu hành, nhờ đó mà chứng được giải thoát. Còn nếu không, Phật ở lâu nơi đời thì họ cứ ỷ vào có Phật đó nơi đời đó, rồi cuối cùng họ không chịu tu. Đó. Thì cho nên là phải đối với hàng trung hạ căn thì thể hiện diệt độ. Còn đối với hàng thượng căn thì sao? Thực tế cũng các ngài nè, đoạn 12: đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, cập đắc nhất thiết đà la ni môn, tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội, cụ túc tổng trì bá thiên tam muội, trụ thâm thiền định tất đổ vô lượng chư Phật, ư nhất niệm khoảnh biến du nhất thiết Phật độ. À, chúng ta bắt đầu là từ đầu. Đắc là chứng đắc hay là đạt được, à, đạt được hay là chứng đắc được. Vô sanh là không có sanh, vô diệt là không có diệt. À, cái ngài không sanh không diệt. Tại sao nói không sanh không diệt? Thì vô sanh vô diệt nói không sanh không diệt thôi, đúng không? À, thì Hòa Thượng cũng chú giải là không sanh không diệt. Không sanh không diệt có nghĩa là tại vì cảnh giới chúng ta có sanh cho nên chúng ta mới có diệt, Quý vị hiểu không? Còn nếu không có sanh hay là không có diệt nữa thì làm gì có sanh? Quý vị hiểu không? Giống như chúng ta không bao giờ chết nữa thì làm gì có sanh ra nữa mà nói sanh. Cho nên không sanh. Không sanh không diệt nó đi cầm một cặp với nhau, một đôi với nhau. Cái này có, cái kia có diệt tất nhiên sẽ có sanh. Có sanh có nghiêng có diệt, đó là nó đi theo quy luật. Còn không sanh không diệt là các ngài nhập về cái cảnh giới thường tịch quan. Đó. Thì không sanh không diệt. Đấy, thì đây là thật sự cảnh giới thật sự của các ngài là như thế. Chư tam ma địa. Chữ chư có nghĩa là nhiều. Tam ma địa thì đây là tiếng Phạn và tiếng Ấn Độ đó. Thời cổ cũng gọi là tam muội. Như vậy tam ma địa hay tam muội là như nhau. À, nhập vào họ đắc được, các ngài này đắc được cái cảnh giới là vô sanh vô diệt và cái tam muội chư tam ma địa, tức là nhiều cái tam muội. À, ở đây hòa thượng chú giải tam ma địa là tiếng Ấn Độ, thời cổ cũng gọi là tam muội. Ý nghĩa của Trung Văn chính là chánh định, chánh thọ, không có phân biệt, chấp trước, lo lắng các loại phiền não, chính là sự hưởng thọ bình thường. Ở đây chúng ta phải nói chút xíu để quý vị hiểu thế nào là tam ma địa hay là tam muội. Tam muội đây là tiếng Ấn Độ thôi, nếu mà nói ra đơn giản là chánh định. Chánh định là cái định này là chân chánh, cái định này thuộc nó thùng với phù hợp với chân như tự tánh đó, thì gọi là chánh định. Chứ không phải tà định. Tà định là theo tà đó, con này là phù hợp với chánh thì gọi là chánh định. Cũng gọi là chánh thọ. Chánh thọ là cái sự hưởng thọ. Thọ là thọ dụng, cái sự hưởng thụ đó. Chúng ta nói chánh thụ thì dễ hiểu hơn. Đó, chánh thọ, chánh thụ cũng được. Thì là cái sự hưởng thụ mà chân chánh, gọi là hưởng thụ bình thường. Bình thường là sao? Tại vì nó là tự tánh nó mình vốn có như vậy. Tự hưởng thọ này là hưởng thọ mình có những cái hưởng thọ, ví dụ như mình sống vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp ở trong báo thân, hoặc là mình có những cái khả năng biến hóa vân vân, những cái hưởng thọ đó mà mình hoàn toàn có. Và cái hưởng thọ đó mình coi hiện nay chúng ta coi đó là kỳ lạ, nhưng thực tế nó là bình thường vì tự tánh chúng ta vốn có như vậy. Ngày nào đó chúng ta trở về cảnh giới đó thì chúng ta sẽ có cái hưởng thọ đó. Quý vị có thể có thần thông chút xíu thôi, du một phát là biến khóa khắp cõi mười phương, đi nơi này nơi kia, vân du tự tại. Đi vân du tự tại giống như là chữ vân là mây, cởi mây ấy, mà đi tự tại khắp nơi ấy, vân du. Cho nên là đây là sự hưởng thọ bình thường và không có phân biệt, không có chấp trước, không có lo lắng các loại phiền não, không có đó, không phân biệt, không chấp trước, không lo lắng gì hết. Đó là cái sự hưởng thụ, đó là chánh định hay là chánh thọ. À, trong chánh định nó sinh ra chánh thọ, cho nên gọi là tam ma địa hay là tam muội. À, thì các ngài này đang chứng được cảnh giới đó. Để chúng ta không chứng được thì chúng ta cũng cố gắng làm sao để không bớt đi, không phân biệt, bớt đi để mà mình ít chấp trước đi ha, rồi đừng có lo lắng. Bởi vì tin sâu nhân quả thì đừng có lo lắng, rồi thì mình sẽ hưởng thụ được cái đời sống vui vẻ an lạc, đó là mình cũng hưởng thụ được chút chánh thọ. Rồi tiếp tục là như vậy, nhiều tam muội lắm, chư tam ma đệ địa, tức là rất là nhiều cái tam muội. Ở đây chút xíu nữa đằng sau có Hoa Nghiêm tam muội thì Thiên Trang sẽ nói rõ hơn Hoa Nghiêm tam muội rồi các tam muội khác. Cập đắc nhất thiết Đà La Ni Môn. Cập là và, đắc là được hay là chứng đắc được. Tất cả, nhất thiết là tất cả. Đà La Ni Môn là môn, là cái cửa, là chúng ta nói môn luôn cho quý vị hiểu. Môn Đà La Ni, thì chữ Đà La Ni á thì chú giải là có nghĩa là gì? Hòa thượng chú giải là tiếng Ấn Độ. Ý nghĩa Trung Văn là tổng trì, tổng nhiếp. Tổng là tổng nhiếp tất cả pháp. Trì là trì, có nghĩa là thể trì vô, có thể trì vô lượng nghĩa. Cũng chính là có thể nắm chắc tổng cương lĩnh của tất cả pháp. Thì anh nói lại nè, tổng là tổng nhiếp tất cả pháp, trì là có thể trì vô lượng nghĩa, cũng chính là có thể nắm được, chắc được tổng cương lĩnh của tất cả pháp. Còn môn là tỷ dụ đường lối phải đi qua của tu học Phật pháp. Đó là chú giải hòa thượng. Bây giờ Thiện Trang nói rõ ra chút xíu cho quý vị hiểu, chứ không mà cập đắc nhất thiết Đà La Ni môn thì bây giờ không biết Đà La Ni là gì rồi. Thì Đà La Ni Ni á, là dịch đơn giản là tổng trì, tổng là tổng nhiếp tất cả pháp, tất cả quý vị nắm được hết được các pháp, các pháp nó như thế nào quý vị nắm được hết. Trì vô lượng nghĩa, tức là quý vị hiểu được cái nghĩa của trong các pháp đó nó như thế nào, mà không phải một nghĩa mà vô lượng nghĩa. Ví dụ như quý vị nhìn thấy một cái việc gì đó, như nhìn mấy cái tựa cái này là quý vị biết nó là gì, nó là quyển sách. Quyển sách này nó cấu tạo từ cái gì, nó từ đâu cấu tạo, ai làm ra, ai sản xuất, vân vân, nhìn một cái biết hết như vậy. Cái đó là tổng nhiếp được tất cả pháp. Và trì tức vô lượng nghĩa, đó là biết được cái nghĩa của nó, nghĩa của nó có tác dụng gì, nó có thể làm ra được cái gì, nói chung là hiểu rất rất rõ ràng thì gọi là trì vô lượng nghĩa. Nói chung là đơn giản là nắm được hết tất cả pháp, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng nắm rõ được, từ cái nó bản chất của nó cho đến cả cái sự tướng, cho đến ý nghĩa vân vân đều hiểu hết, thì gọi là tổng trì hay cũng gọi là Đà La Ni. Còn môn á, môn là cái cửa mà mình tu hành mình phải đi qua. Giống như lần trước Thiện Trang nói là trong cái ba cái cửa mà quý vị nhớ không ạ, thiền sư Lai Quả đó, bài giảng lâu lâu rồi, Thiện Trang nói bây giờ quý vị tu được qua được cái cửa nào rồi, quý vị nhớ không? Gồm có cửa sơ quan, trùng quan và la quan. Thì quý vị thấy cửa nào được đi qua được cửa nào rồi? Sơ quan là gì? Là quý vị tu mà đến bây giờ làm sao trong cuộc sống hàng ngày quý vị có thể giữ giới, tức là thanh tịnh, tức là làm cái gì cũng, hoặc là chúng ta niệm Phật lúc nào cũng nhớ để mình niệm Phật, không bị những cái khác nó chen vào, tức là sống trong đời sống mà mình luôn luôn tỉnh giác rất là rõ ràng, không có bị dụ hoặc bởi những cái khác. Giống như đời này như người nữ hay nam ra ngoài đường gặp, đi đâu công tác vân vân, thì gặp cái người người ta bây giờ tại vì cái giới này người ta phá nhiều, người ta tới nắm tay chẳng hạn, người ta nói chung là ra hiệu để mà để cùng phạm tà dâm với người ta đó, thì quý vị có tỉnh giác được hay không? Lúc nào nhớ ô mình tu hành rồi mình không có làm chuyện này nó phạm giới vân vân, thì quý vị luôn luôn nhớ được như vậy trong đời sống hàng ngày, quý vị làm được như vậy, giữ được năm giới, thì quý vị nhớ là mình phải tu niệm Phật, nhớ là mình phải niệm Phật để vãng sanh. Đó là quý vị được cái cửa thứ nhất, đó là cửa gì? Sơ quan. Cửa sơ quan này chưa ăn thua. Cửa thứ hai là cửa trùng quan. Là sao? Cửa sơ quan là quý vị đi ban ngày như thế, nhưng mà khi ngủ, nằm ngủ và ban đêm mà ngủ lúc nào đó thì quý vị quên mất. Trong mơ vẫn thấy, ví dụ người ta tới, người ta dụ biến hóa ra người nam, người nữ tới dụ, thì quý vị vẫn cứ hành dâm bình thường, quý vị nó làm việc bình thường, có khi chắc một hồi nhớ, ôi mình xài rồi vân vân, mình đã tu rồi, sao mình lại như thế đó, thì quý vị đó là chưa được cái cửa gọi là cửa trùng quan. Còn nếu cửa trùng quan thì quý vị rất nhớ rất rõ ràng, à đây ôi bây giờ mình tu rồi, tôi tu rồi, tôi không phạm được cái giới này đó. Hoặc là bây giờ trong giấc mơ người ta đem dọn thức ăn mặn cho quý vị ăn, mà quý vị thấy ồ tôi ăn chay rồi, tôi không ăn mặn đâu, thì đó quý vị làm được cả trong mơ và cả bên ngoài được, thì gọi là cái trùng quan, là thức cũng như ngủ, ngủ cũng như thức, hai cảnh giới đó ngon rồi đó. Nhưng mà đối với nhà thiền, thiền sư Đại Quả nói chưa ăn thua, phải có thêm cái cửa thứ ba, cửa la quan nữa. Thì mới vừa coi cái cửa đó là gì. Thì vì cái cửa đó thì quá cao, chúng ta không làm được cái cửa đó. Thì Thiện Trang nói qua đối với chiếu với chúng ta đó, pháp môn tịnh độ đó, quý vị làm sao ngủ mà vẫn nhớ niệm Phật, vẫn nhớ nguyện vãng sanh Tây Phương, thì quý vị vào cảnh giới thứ hai trùng quan, đó là quý vị thành tựu có khả năng vãng sanh rất cao rồi. Đó là khả năng vãng sanh rất cao. Còn mình chứng nhập được cái cảnh giới mà ra khỏi sanh tử luân hồi đó, thì mới được cái cửa thứ ba. Mà cái đó có nghĩa là công phu bây giờ sự nhất tâm bất loạn, phải công phu sự nhất tâm bất loạn trở lên, phật lý nhất tâm bất loạn mới được. Còn công phu thành phiến kể như là ban ngày ban đêm chúng ta cũng có thể làm chủ được. Quý vị làm chủ được chưa? Hay là ban đêm quên, thường xuyên quên, hay là lâu lâu nhớ một chút là cũng khá rồi. Thường những người thì Thiện Trang ấy, những người lớn tuổi cũng vậy, cho nên có vị đó khi nói kêu sao đến tới 60 tuổi rồi mà vẫn bị như thế. Vẫn bị người ta dụ trong giấc mơ, ban ngày không có, coi ngày ở bên người vợ rất đẹp nhưng mà không không có nghĩ, không có suy nghĩ tới, mà sao trong giấc mơ lại lại bị như thế. Thì Thiện Căn nói kia, tại vì trong giấc mơ mình ngủ mà mình cái ý thức thứ sáu mình nó hoạt động kém hơn, nó không có hoạt động một cách tốt tốt như ban ngày, nó mơ mơ màng màng đó, vừa mơ mà, thì cho nên nó không có tỉnh giác được, công phu mình nó chưa đủ sâu, thì tới trong mơ nó bị chuyển thôi là bình thường, vì trong cái công phu mình chưa đủ ha. Cho nên là làm sao mà phải qua được luôn đó, cái cảnh giới này phải tu là như thế, mà tu như thế thì khó đấy quý vị, nhưng mà ráng làm đi, tại vì lúc chết á, cảnh giới chết là cũng giống như trong giấc mơ vậy, chúng ta thấy hoàn toàn là cảnh mơ, mơ nó hiện ra như vậy rồi mình đi theo. Nhưng mà nếu chúng ta hàng ngày chúng ta nghĩ nhớ về Đức Phật A Di Đà, nghĩ nhớ về Tây Phương Lạc, nghĩ nhớ về Bộ Kinh Vương Thọ, đến lúc ngủ mà nó hiện ra được như vậy thì thành công vãng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là người đó thấy Phật A Di Đà như trong mộng vậy á, trong mộng thôi, mơ mơ màng màng để thấy đủ rồi, là như trong chiêm bao, là về được Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là làm sao tu á, tu làm sao phải giác, giác được cái đó, cái đó là chánh niệm, đó là giác. Câu phim niệm Phật niệm cho nhiều chăng nữa mà đến lúc lâm chung, lúc nó rơi vào cảnh giới đó mà không nhớ là cũng hẹn em kiếp lại sanh đó, và hẹn kiếp sau, chứ còn kiếp này á, khả năng là rơi tiếp sanh tử luân hồi nữa rồi. Đó, cho nên là mình tu sao tu phải cái tiêu chuẩn cao, chứ còn không mà coi chừng cũng đi 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 một con đường. Cho nên nhiều người đó, mà muốn vậy á, quý vị phải có công phu quán chiếu hàng ngày. Ở đây có cô Vân Đỗ, cô Thảo nè, dạ kính bạch thầy, vậy nếu không ngủ luôn trú trong pháp thì có được coi là qua được cửa trùng quan không? Quý vị nói thật các quý vị, nếu mà cái người mà công phu đến mức độ không ngủ á, như Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Phước Đức ở chùa Hưng Thiền, là mấy tháng á, mới ngủ một lần á, căn phu cảnh giới cỡ đó đó, thì có thể nói là cái gì, trạng thái rất là tốt rồi, nhưng mà cũng có lúc ngủ mà, cũng có lúc mà nó vẫn rơi vào trạng thái đó mà, đâu phải ngủ không ngủ luôn được đâu, không bao giờ không ngủ luôn được, trừ khi quý vị chứng quả rồi. Chứ còn hoặc là quý vị bị cái gì bất thường á, có một số người á, họ bị bất thường mấy mấy chục năm họ không ngủ á, nó là hiện tượng bất thường, chứ còn bình thường không thể nào không ngủ được. Như Hòa Thượng Tí Tịnh ngài nói, ngài ngồi vậy mà mấy chục ngày á, ngài bắt đầu ngài tự nhiên ngài thấy có cảnh gì đó hiện ra ở đâu đâu á, một hồi ngày giật mình lại biết ngài lúc đó ngủ, nó là ngồi vẫn ngủ, mà cái hiện tượng đó vẫn là ngủ đấy chứ quý vị, mà cái hiện hiện đó ra đó ngài không nói hiện hiện cái gì, cho nên khó biết được. Chứ nếu mà hiện hiện cái cảnh đó mà vẫn là trong pháp, trú trong pháp thì quý vị mới là cửa trùng quan. Còn hiện hiện ra mà hiện tà bà đó, hiện cái gì mà quên mất đó, một chút quên đó là đủ nhất niệm vô minh, coi như một niệm mê mờ kéo tiếp cho chúng ta vô lượng kiếp nữa là bình thường. Tại vì sao lúc lâm chung vậy, nhưng tích tắc nó nhanh quá, nó đến quá cái ầm quá cái rồi mê mờ tiếp tục là đi đầu thai lúc nào cũng không hay. Rồi tới khi tỉnh giác rồi thì muộn rồi, không ra được nữa. Để cho nên là khó vậy. Cho nên người tu hành rất là đông, mà người giải thoát sanh tử ít là vậy đó. Mặc dù pháp môn này là dễ nhất rồi, các pháp môn thiền rồi là phải phá được cảnh giới nữa kìa, phải xuyên qua cảnh giới nữa. Còn đây mình chỉ cần nhớ đến lúc đó, trong có thể niệm Phật được, có thể nguyện Tây Phương được, là được rồi. Cho nên là điều này, cho nên phải có cái cảnh giới như thế. Để chúng cô Huyền Nguyễn cô nói là chúng con phải làm sao để qua được cửa trùng quan. Thì Tiên Trang nói rồi đó, huân tập nhiều Phật pháp, thường xuyên ở trong kinh giáo, thì dần dần cái chủng tử á, cái trong thức của mình á, cái hạt giống á, trong cái thức thứ 8 mình nó sẽ luôn luôn là cái cảnh giới tốt, thì nó hiện ra nó đó. Còn quý vị hàng ngày bị cái ấn tượng của thế giới bên ngoài nó nhiều quá thì nó hiện vào. Cho nên làm sao tu hành thì Hòa Thượng chỉ cho cách là gì, bỏ đi, xả đi phân biệt chấp trước, tức là đừng có chấp trước và tình thân nè, trong kinh này nói đó, đừng có chấp trước và tình thân, đừng chấp trước gì hết. Duyên có duyên thì làm, không có duyên thì thôi, mình vẫn làm nhưng mình không có dính vào. Vừa rồi nói là vô tác đó, hay là vô nguyện đấy, tức là không bị dính tước. Thì quý vị sống vậy, hàng ngày an trụ trong câu Phật hiệu, trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh, thì chắc chắn dần dần một ngày nào đó cái cái thức của mình á, thì họ nói rồi, cái ngủ của mình á nó cũng dần dần nó tỉnh giác. Chứ hồi xưa Thiện Trang ngủ mê mờ lắm, đâu có, cũng như quý vị, mơ được nhiều đủ thứ mọi loại mơ. Nhưng mà dần dần mình huân tập nhiều năm nay nên dần dần Thiện Trang cũng ít, dần dần ít, bây giờ ngủ rất ít mơ. Đó, mà có nếu mà hồi xưa mơ thấy ác mộng, nhưng mà dần dần rồi cũng giống như dần dần nó cũng ít ác mộng đi. Rồi dần dần là cũng thấy cánh, bây giờ thấy cánh bình thường nhiều. Rồi vẫn còn nhớ trong cái cảnh bình thường ấy, hồi xưa thì quên nó không nhớ. Nhưng mà bây giờ vẫn nhớ nhiều về Phật pháp hơn. Giống như hình như đâu cái cảnh này thì gần đây có nằm mơ thấy cái gì nhỉ? Thì Trang quên rồi, nhưng mà nói chung là lúc đó thì Trang nhớ là cái cảnh lúc đó thì Trang vẫn nhớ là mình đang là người tu đạo, mình không được làm cái việc này. Đó là trong cái giấc mơ đó thì Trang nói là mình đang tu đạo, không nhớ đi niệm Phật, nhưng nhớ rằng trong giấc mơ, cho nên là không, mình là người tu rồi cho nên không làm được cái việc này. Việc này không phải là việc của tôi không làm được, đây thì tôi là tu rồi. Đó, thì dần dần như vậy, giống như cái cảnh giới mà hồi xưa thì Trang kể đó, là mà phải nói tiếng ngủ mình công phu khá khá, sau rồi cái ngủ thế thoảng thấy người nữ tới, ngày nào mà nghĩ tới người nào là tối mà mơ thấy người đó tới, dụ miết dụ hoài mà lần nào thua trận hết, lần nào cũng bị thua trận, bị dụ. Xong rồi thấy sao mình tu dở vậy, cho nên quyết định lúc nào phải dụng công hơn nữa, trước khi đi ngủ phải quán chiếu, quán rồi vào quán học bất tịnh quán, tức là quán thân bất tịnh đó, quán thân người nữ cực kỳ dơ, rất là dơ thế này. Nói chung mình quán đủ cái cách quán như vậy, cho nên này dần dần cái quán đó nó cũng tác dụng đó, phải quán thường thường xuyên, rồi cái quán vô thường cái đúng thế này, cho nên dần dần ít dần là lần là hồi trước là đánh 10 trận thì thua hết 10, nhưng mà dần dần là thắng 1-2 trận, thắng dần dần hết khoảng 1 năm rồi á, thì nhớ 1 năm rồi thì lúc đó mới hoàn toàn như dứt được hết. Lúc đó thấy ví dụ như cái lúc đó thấy một cô gái đẹp tới, gọi là thấy một cái cô bé học trò tới rất là đẹp tới cái vụ Thiện Trang nó kêu thôi thầy bữa nay thầy tu rồi, không có làm chuyện này đâu, tu rồi nha, không có, đừng có giỡn nha đó, nói vậy. Thì lúc đó thấy trong giấc mơ đó nó cũng cười đó, thì tự nhiên hết đó. Thì thông thường á, mình phải đối diện được như vậy thì dần dần á, mà quý vị làm được như vậy đó là khỏi sanh tử luân hồi đấy. Cho nên người thế gian á, nói thật cái quý vị, tại sao người xuất gia dễ giải thoát hơn là cái chỗ đó thường ngày không có nghĩ tới, không có huân tập thêm. Còn người tại gia thì nói thật rất là tội, tại vì cái hàng ngày lâu lâu thỉnh thoảng lại huân tập thêm, mà huân tập thêm nên cho nó mạnh, cái chủng tử đó nó mạnh hơn, cho nên là khó là vậy, nó mê nhiều hơn, mà mê nhiều thì trí huệ ít. Hòa thượng Tuyên Hóa nói đó, sở dĩ tại sao mình nếu mà cái gì không có dính đến cái chuyện hành dâm đó thì cái đó nó chuyển thành năng lượng, thành trí huệ, cái năng lượng đó nó sẽ chuyển thành trí huệ, cho nên trí huệ của quý vị càng ngày càng sáng. Còn cái người mà thường xuyên như vậy thì cả đầu óc ngày càng tối, tại nên nó chuyển ngược lại, nó không đắp lên trí huệ. Cho nên nhiều người tu hành tại sao không có trí huệ không sáng, tại vì vẫn còn tham, rất là tham dục trong cái chuyện dục dâm dục đó, cho nên là họ vẫn thường xuyên như vậy thì không thể nào có trí huệ được. Và trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng mà, nếu ông nói ngày Đức Phật nói ngài A Nan, nếu ông muốn tu tam ma đề, cái dục tu tam ma đề, bổn xúc trần lao, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xúc. Tức là nếu mà ông muốn tu thiền định này là gì, vì muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn ra khỏi cái khổ não sanh tử luân hồi, mà sao dâm tâm mà không trừ trần thì cái ngập sau ra khỏi được trần bất khả xúc đó, giống như là chân sa thạch, giống như đem cát mà nấu lên đó, rồi lại muốn thành cơm thì làm sao mà được, dù có chân cả trăm ngàn kiếp thì cát nó vẫn cát thôi, thành cát nóng thôi, không thể nào mình thành cơm được. Giống như là đem cái chuyện đi ngược, làm cái nhân căn chánh không làm mà cái nhân ngược lại. Cho nên con đường giải thoát á, thật sự nói thật quý vị, tu pháp môn nào cũng vậy thôi. Những người công phu thành phím, những người công phu niệm Phật tâm muội đều là những người đoạn hết á, chứ còn hàng ngày không á thì chúng ta cứ tu gọi là tạm gieo duyên thôi. Cho nên nói đó là sự thật. Nhưng mà hy vọng là quý vị cái sự đó nó vẫn còn may rủi, đến lúc làm chung nó vẫn còn hên là cái này chủng tử này nó khởi lên, chủng tử kia nó khởi lên, còn muốn chóc chắn nắm được công phu tâm muội vân vân thì quý vị phải để ý những điều này. Nó khó lắm tu hành coi vậy, chứ cũng khó, cũng dễ mà cũng khó. Dễ là gì? Dễ là đến lúc lâm chung vẫn còn đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, 1 đến 10 niệm ta rất tế, nhưng mà liệu mình niệm được 1 đến 10 niệm hay không, đó là khó, khó đây, khó đây. Cho nên là trong trong mộng mà không vượt qua được là bình thường đó quý vị. Quý vị cố gắng tập làm sao để giác hơn để mà trong mộng vượt qua. Thiền Trang nói với thật với quý vị đó, cho đến giờ đó là Thiền Trang nói giống như 10 giấc mộng thì có thể vượt qua được khoảng 8 8 giấc mộng, vẫn có 2 giấc mộng mới không chủ được mình. Đó là đốt. Còn cái việc mà sắc dục đó thì có thể tại vì người ta nói cái hiện tượng mà sinh lý đó, Thiền Trang có thể nó mấy tháng không có xảy ra hiện tượng đó. Vì sao? Trong mộng mình làm chủ được, nó trong mộng là làm chủ được, không bị. Còn nếu bị là chẳng qua là do là lúc đó mất cái chánh niệm đi đấy, không có chánh niệm mới bị hiện tượng sinh lý cũng đó. Cho nên là hoàn toàn là do công phu mình, mà khi có được cái công phu đó đó là tự nhiên trí huệ sáng ra. Cho nên tại sao trí huệ sáng ra là vậy hả? Cái này nói để quý vị hiểu thêm. Cho nên mình tu hành đó thật sự là một cái đường gian nan, mà quý Trang nói thật với quý vị á, đây là nói cho quý vị bạn trẻ thôi. Các bạn trẻ nhìn khi chuyện đang thương lắm, tại vì những người trẻ là những người ít có kinh nghiệm sống, những người ít hiểu biết cái đời, cái thích ham chạy vô cái con đường đấy vào sanh tử luân hồi. Nó trắng ra là hôn nhân đó, chữ hôn đúng không, là cái chữ nhân là gì, nhân là người, hôn là gì, hôn là hôn mê. Cái những người hôn mê gọi là hôn nhân, gọi tân hôn là những người mà mới mới đi vào con đường mê muội mê mờ. Hôn phu với lại gì hôn thê đó là ông chồng mê muội và bà vợ mê muội, đúng tiếng Hán luôn đó. Đó quý vị thấy đúng như vậy luôn. Cho nên là thật sự mê muội thiệt, nhưng mà người ta cái lứa tuổi trẻ nó cái sinh lý nó bức bách rất mạnh, rất muốn, nhưng mà muốn rồi thời gian rồi cũng chán. Cái gì cũng vậy, chưa đạt được thì người ta mong cầu, đạt được rồi thì chán, đạt được rồi chán, ở thế gian cái gì cũng vậy, chán. Quý vị thấy thì đây là Thiền Trang nói kinh nghiệm thôi. Cái gì cũng vậy, cái hồi xưa mình với mình thích một cái gì đó mình chưa có đúng không, với cái điện thoại iPhone iPad mới đúng không, quý vị chưa có, quý vị rất ảo ước, nhưng mà về rồi quý vị dọc mấy một chừng tháng sau quý vị chán, mà đâu có thích nữa đâu. Coi nó bình thường, cái xe mới về là cái xe sắm, cái xe mới về đi đâu là rửa đúng không, đâu đâu rửa là sợ nó xước, người ta đụng tới xước cái mà tiếc lắm. Nhưng mà mấy tháng sau cũng coi như bình thường, chẳng có gì mà trân trọng hết. Rồi thậm chí 1 năm sau coi nó giống như vẽ rách vậy, thích một cái mới rồi. Nên tất cả thế pháp thế gian nó đều vô thường, nó đều biến đổi, không có gì bền chắc đâu. Lao chi vô cái đó rồi cái khi chán rồi không muốn ra đó, không muốn ra nó quý vị. Nhiều bữa lâu rồi thì Thiền Trang thấy có một chú đó, không biết có nghe trong pháp nào không, kêu xin tới đạo tràng Thiền Trang ở tu, để tại vì sao có một đứa con, nuôi một đứa con trai con gái gì đó, còn vợ thì cho đi xuất gia rồi đó, thì tuyệt vời đó, hai người giải thoát cho nhau đó, đến người ta còn tỉnh tỉnh táo, còn còn đi cho vợ đi xuất gia, còn chồng ở nhà lo đi làm để nuôi con vì có một đứa con. Đó là cũng là hy sinh. Thì Thiền Trang nói là đó hành Bồ Tát đạo tốt rồi đó, vậy là việc tốt rồi. Thế là đó là đưa giúp cho một người đi xuất gia để tạo thuận duyên cho người ta, là công đức mình vô lượng rồi, mình cũng có công đức rồi đúng không. Cho nên là mình thấy nói như vậy, nhưng mà quý vị cũng không nên bi quan hoàn toàn. Tức là tuy rằng mình chưa đạt đến cái mốc chắc chắn 100% vãng sanh, nhưng mà mình vẫn có cái hy vọng trong đó. Chứ còn quý vị nói vậy thì khó quá, khỏi tu luôn thì coi như không ha. Cái gì cái nó cũng có hai mặt, nó cũng có xác suất ha. Chân điều mình ráng làm cho xác suất mình lên được tới 90%, 100% thì tốt. Còn nếu quý vị mà tính cái xác suất thấp quá, nói chung tu trừ được một chút nào thì đỡ được chút đó. Thiền Trang nói vậy thôi, cứ hành bằng cái hành đơn giản như vậy. Trong đời sống mình hành được một chút nào, giữ giới được chút nào thì đỡ nghiệp chút đấy. Thân tâm mình được an lạc chút đó, con đường sanh tử mình nó bớt được chút đó. Cái gì cũng vậy thôi, từ tất cả ăn uống làm việc vân vân, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, cái gì làm được tốt thì cái gì cơ hội để ra khỏi sinh tử luân hồi càng ngày càng lớn. Và nguyên tắc tu hành trước sau gì chúng ta cũng thành tựu thôi. Có điều là một niệm vô minh nó kéo chúng ta lại thêm đi vô lượng vô biên vô số kiếp nữa thì tội cho chúng ta thôi. Đó, cho nên là không thể nào lấy được, không biết được ha. Thì ở đây chúng ta nghe chút xíu về đó. Ở đây Thiền Trang nói sẵn nói về nó là Bây giờ Trình Trang trở lại kinh văn. Kinh văn như sau. Tiếp tục. Như vậy đó là cập đắc nhất thiết đà la ni môn. Tỳ thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội. Tỳ thời á, chữ tỳ là tỳ thời, thời là lúc. Tỳ lúc. Tỳ lúc là sao? Là lúc nào mình muốn á thì cũng được hết á. Ngộ nhập. Ngộ là hiểu rõ, hiểu một cách rõ ràng, sâu sắc, hiểu một cách thật, hiểu hết cỡ luôn đó, là ngộ. Nhập là chứng nhập, là đi vào được cảnh giới đó. Cảnh giới nào? Hoa Nghiêm tam muội. Cái tam muội hay là tam ma địa cũng giống nhau thôi. Như vậy cái tam muội này là chánh định này, chánh thọ của Hoa Nghiêm. Chánh định chánh thọ của kinh Hoa Nghiêm là gì? Là quý vị hưởng thụ được cái cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói về bốn sự vô ngại khắp giới, quý vị hiểu được không? Đây là ngộ. Không chỉ hiểu được mà quý vị đi vào trong đó. Cảnh giới Hoa Nghiêm là thế nào? Hôm nay thầy Trang sẽ nói rõ chút xíu về kinh Hoa Nghiêm đang hấp dẫn ha. Trước hết là chú giải của Hòa Thượng đã. Vì Hòa Thượng chú giải thì trước là thầy Trang sẽ nói thêm. Như vậy Hoa Nghiêm tam muội ha. Bây giờ mọi thời mọi lúc các vị Bồ Tát này có thể vào trong được cái ngộ được và nhập được vào trong cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái hưởng thụ một cái chánh định và cái chánh thọ là cái hưởng sự hưởng thụ của cảnh giới Hoa Nghiêm. Thì Hoa Nghiêm tam muội Hòa Thượng chú giải như sau. Hoa là tỷ dụ tất cả sự tu học thù thắng của Bồ Tát. Nghiêm là trang nghiêm, tức là tốt đẹp. Tu hành thành quả công đức viên mãn. Dùng công đức tu hành viên mãn để làm đẹp hoàn cảnh đời sống, đạt đến Phật quả chí thiện, có thể sáng tỏ như thật thể tướng tác dụng tâm của chính mình, chính là Hoa Nghiêm tam muội. Thì nói chung là theo mà sách vở khó đọc xong rồi quý vị nghe khó hiểu. Tức là hoa là gì? Thiện Trang nói lại cái này. Thiện Trang thích chú giải, trong chú giải của Hoa Nghiêm, trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao á, hay là trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ cũng có trích đó. Thì gần đây thì có người gửi cho Thiện Trang được cái quyển này. Đây là quyển Bút Tích Tôn Quý của sư trưởng Hải Triệu Âm, Phát Yếu Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao của Tổ Thanh Lương. Thật ra đây là bản dịch bằng viết tay, biết của sư bà Hải Triệu Âm á, và đệ tử của sư bà sao đó, dịch bản sớ sao của kinh Hoa Nghiêm. Thì em đang cầu bản kinh sớ sao của Hoa Nghiêm lâu lắm rồi đó, nhưng mà tìm không thấy. Chỉ có thể thấy được cái gì, thấy được cái quyển cái file PDF thôi đó. Mà bữa nay thì lại có người gửi, tìm mà gửi cho Thiện Trang về cái quyển này. Cho nên Hoa Nghiêm kinh sớ sao thì có đoạn, mà đoạn này cũng có trích trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Thế nào là Hoa Nghiêm? Hoa là gì? Dĩ nhân hạnh hoa, trang nghiêm quả tước. Tức là lấy cái hoa nhân hạnh mà làm đẹp, trang nghiêm là làm đẹp cho cái quả, cái kết quả, cái tướng của kết quả thì gọi là Hoa Nghiêm. Nói đơn giản hai chữ Hoa Nghiêm là như vậy. Hoa là gì? Giống như là chúng ta trồng cây, chúng ta đem những cái việc làm của chúng ta, cái hạnh của chúng ta là tu 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, tu lục độ băm la mật, những cái đó giống như là cái phân bón, giống như là cái nước, giống như đất để chúng ta tưới lên cây, để trồng cây, phân bón đó cho cái cây, cuối cùng nó trổ ra cái đơm bông kết quả. Cái đó gọi cái quả đó rất là đẹp, cái hoa trái đó rất đẹp, thì cái đó là gọi là dĩ nhân hạnh hoa, trang nghiêm quả tướng. Tức là dùng cái hoa nhân hạnh, cái hoa là cái tốt đẹp, những cái điều đó để mà làm đẹp cho cái kết quả. Thế đó gọi là Hoa Nghiêm. Thì Hoa Nghiêm á là gì? Cái hoa nhân hạnh của Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm lấy hai vị Bồ Tát chính là Văn Thù và Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền là đại biểu cho hạnh, tức là thực hành. Ngài Văn Thù là đại biểu cho trí. Hai cái này, trí tuệ và cái hạnh, tức là mình phải tu, vừa tu trí huệ và vừa tu bên sự ngoài nữa. Quý vị có phải bố thí, phải trì giới đó. Mà trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát đó là gì? Từ nhất giả lễ kính chư Phật cho đến thập giả phụ gia hữu hướng, làm được 10 điều đó rồi tu tất cả các hạnh khác Thì rồi tu trí huệ nữa của ngài Văn Thù nữa, thì quý vị được cái gọi là nhân hạnh hoa, cái hoa nhân hạnh. Sau khi tu được như vậy rồi thì quý vị sẽ cuối cùng được chứng được cái quả viên mãn rốt ráo, thì nó sẽ trổ ra giống như cái cây đã đến chăm sóc bao nhiêu thời năm rồi thì tự nhiên nó sẽ trổ hoa ra, nó đơm bông kết trái. Cái kết quả đó gọi là trang nghiêm quả tướng, là đẹp cái quả tướng, cái tướng gọi là cái quả thì gọi là hoa nghiêm, hai chữ hoa nghiêm chỉ nói như vậy. Và hoa nghiêm lấy Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là trang nghiêm quả, tức là cái cảnh giới vô cùng tốt đẹp, gọi là bất tư nghì giải thoát cảnh giới, hay cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. À, thì đó gọi là tùy thời các vị Bồ Tát này, tùy thời mọi lúc có thể nhập vào ngộ, là hiểu rõ rõ ràng và nhập vào cảnh giới này, giải thoát này. Mà cảnh giới giải thoát này là bốn sự vô ngại của pháp giới, nói đơn giản là bốn cái vô ngại, bốn vô ngại gồm sự vô ngại, lý vô ngại, sự sự vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại là cuối cùng. Và cảnh giới đó không có thời gian, không có không gian, không có dài ngắn, không có to nhỏ. Còn chúng ta bị phân biệt, nó sinh ra có những cái vấn đề đó. Cho nên ở đây á, nói sẵn nói một chút xíu, khoảnh nó hơi nghiêm là gì? Nhiều người nghe xong không hiểu. Bây giờ Thiên Văn nói đơn giản là vũ trụ này từ đâu mà đến? Theo nhà khoa học thì nó là 15 tỷ năm trước từ cái vụ nổ Big Bang, đúng không quý vị? Cái vụ nổ lớn đó. Thế nhưng mà chúng ta là một người học Phật hồi xưa, Thiện Trang không biết thì Trang mê khoa học á. Thì Trang Trang thấy đó hay, nhưng mà sau khi học hoa hoa nghiêm rồi, học Phật học rồi, thấy hiểu, ủa, vậy thì cái trước cái vụ nổ đó, vũ trụ nó là cái gì? Tức là 15 tỷ năm trước nữa, vụ nổ đó là gì? Mà tại sao có vụ nổ đó? Hỏi thêm một hồi nữa là không có trả lời được. Nhà khoa học cũng chịu thua thôi. Quý vị đem những câu hỏi đó mà hỏi nhà khoa học cũng chịu thua thôi. Họ không biết. Và tại sao cái thế giới này nó hình thành? Tại sao cái trái đất này nó có thể quay trong cái quanh cái mặt trời? Rồi cái mặt trời với trái đất, cả cái hệ ngân hà đó, nó quay quay quanh một cái trung tâm của hệ ngân hà là cái hố đen đó, black hole đó, mà trong kinh Phật nó là núi Tu Di đó. Trung tâm của núi Tu Di là hố đen. Rồi cả cái dải ngân hà đó bây giờ nó cũng không có đứng yên, nó chỉ là một cái, hay nó gọi quay quanh một cái đối tượng lớn hơn nữa. Mà cái đó từ đâu ra, lấy đâu ra? Bây giờ nó đi, ai giải thích đi, khoa học giải thích sao mà nó sao nó quay đúng quy luật như thế? Chỉ có Hoa Nghiêm mới trả lời được. Sau này thì Trang nói không, chỉ Hoa Nghiêm trả lời được, Kinh Vô Lượng Thọ trả lời luôn. Thì thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ có trả lời đó, quý vị tìm đi. Trong từ từ, từ thì Thiện Trang nghĩ để cho quý vị tìm hay hơn, để Thiện Trang nói ra mất mất cái đó. Kinh Vô Lượng Thọ có một câu có thể trả lời cho câu hỏi đó, một câu trả lời rốt ráo đầy đủ luôn. Mà chúng ta sẽ gặp ở những phẩm sau, đợi tới phẩm đó Thiện Trang sẽ trả lời câu hỏi đó. Cho nên khi mình học kinh rồi mình thấy ô hay vô cùng. Kinh Hoa Nghiêm không chỉ nói rất là rõ ràng, nói chi tiết, còn Kinh Vô Lượng Thọ nói đơn giản lắm, nói rất là đơn giản ha. Cho nên ở đây Hoa Nghiêm mà nhập vào cảnh giới đó thì các ngài vô cùng tự tại, ví dụ như các ngài có thể đi xuyên thời gian, có thể thấy tương lai, có thể thấy quá khứ, các ngài có thể thấy một tích tắc từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Bây giờ người ta gọi là vượt thời gian, vượt không gian, từ không gian ba chiều của chúng ta đang ba chiều đúng không, biến một phát vô không gian bốn chiều, do không gian bốn chiều cho nên có thể đi qua những cảnh giới khác. Bây giờ khoa học người ta chứng minh được rồi, nếu như quý vị nhập được cảnh giới bốn chiều, không gian bốn chiều, thì quý vị có thể từ nước Mỹ cho tới Việt Nam đúng không, quý vị tích tắc thôi đi một phát là qua liền, được liền, không phải bay mất 24 giờ nữa, lâu quá, bay nửa vòng trái đất lâu quá, không cần bay 24 giờ. Cho nên là mình chỉ cần hiểu được, tại vì sao, cái quý vị tưởng tượng nè, đây đây Thiền Trang anh nói đơn giản. Đây lấy ví dụ không gian hai chiều cho chúng ta dễ hiểu. Có một con kiến nó bò đây này. Quý vị có một cái tường trắng ngang vậy, đúng không? Con kiến này nó bò qua từ cái mép này đó, qua cái mép này đó, tại vì có cái tường nó trắng ngang vậy. Đó, cho nên là nó bò hoài, nó bò miết nó mới qua được. Nó phải bò leo lên trên này hoặc là nó bò vòng vòng. Còn nếu như quý vị là người ở cảnh không gian ba chiều, ta thấy rõ ràng, ôi mà giả mà ta gỡ cái này ra lên xong nó bò qua xong, rồi ta để lại như cũ. Như vậy đó là không gian ba chiều, có thể làm việc thao tác cho không gian hai chiều một cách nhẹ nhàng. Thì tại sao Phật Bồ Tát ở không gian rất nhiều chiều các ngài khế nhập được cảnh giới hoa nghiêm, gọi là cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì, không thể nghi bàn, thì các ngài có thể tự tại đi khắp thế giới mười phương du hành chỉ trong một niệm. Ở trong đoạn sau nói ư nhất niệm phẩm, chỉ trong một khoảng một niệm thôi, có thể biến du nhất thiết Phật độ, tức là đi tới tất cả cõi Phật. Cảnh giới của ngài là gì? Khế nhập được vào cảnh giới hoa nghiêm là đột phá được tất cả các tầng không gian, không có không gian nữa. Mình có thấy không gian nhiều quá, mà mình thật ra mình chỉ rất là tội, mình sống không gian ba chiều, mình chỉ biết không gian ba chiều thôi, cảnh quỷ nó cũng sống không gian ba chiều, nhưng hai không gian ba chiều này nó lại không có cùng một không gian, tức là nó là giao thoa trong cái không gian chung là không gian bốn chiều. Cho nên quỷ với người nó lâu lâu gặp nhau một lần thôi, cảnh mà quỷ đó lâu lâu quý vị thấy một lần thôi, đó là tại vì cái không gian mình không đột phá được, và con quỷ nó cũng không đột phá được, nhưng mà nó đi xuyên qua nhà này được, tại vì nó sống ở không gian khác, nó ba chiều nhưng ba chiều khác, còn mình ba chiều khác. Cái điều này không phải Thiện Căn tự nói, Hòa Thượng nói. Và Thiện Căn cũng có một cái kinh nghiệm, đó là Thiện Căn không biết là thật hay không, nhưng mà Thiện Căn kể đó là khi Thiện Căn thì có cái bệnh là ngủ ngày. Ngủ ngày là tức là sẽ ngủ vào buổi trưa ha, là khi nào mệt quá thì ngủ đó. Nó có bệnh đó, thì khi đang ngủ á, Thiện Căn đang không Thiện Căn để Thiện coi, thì Thiện Căn thấy có một cái điều rất kỳ lạ. Hồi xưa ngủ ở phòng thì nó thấy là ủa sao cái tường này á, nó trở thành cái mặt đất. Cái tường đằng trước á thì trở thành mặt đất, còn cái mặt đất á thì nó trở thành cái tường. Thì chẳng chẳng biết lạ sao bữa nay cái phòng mình nó, khi ngủ mà mới ngủ thôi, bữa nay cái phòng mình nó kỳ lạ ta, sao kỳ vậy, cái nó bị đổi không gian rồi, là tại sao cái không gian cái tường thì lại trở thành mặt đất thì trở thành tường. Thì mới đầu nghĩ nhưng mà sao kỳ của cái tường này, mình thờ Phật mà sao bây giờ nó thành xuống đất rồi, đâu dám bước đi đâu quý vị, đâu dám bước đi mà rất rõ ràng như vậy, kiểu thôi bước đi xuống đẫm hình Phật mang tội chết, không dám bước. Nhưng rồi dần dần không phải một lần, lần sau hai ba lần là những nhiều lần thấy như vậy, thì nhân kêu vậy thì mình thử đi có được không, bây giờ thử cái đi lên cái tường đó, bây giờ mình nó thấy, mình thấy nó rõ là mặt đất mà, đi lên thử đi được. Thì chàng trai mới chợt ngộ ra, sau này ngộ ra à thì ra là lúc đó mình rơi vào cái trạng thái không có không gian ba chiều, nó không gian chiều kiểu khác đó, cho nên đi lên được cái tường nó trở thành cái mặt đất. Và cảnh giới của những người ngủ không phải người gì mộng du á quý vị, mộng du á họ rơi vào cảnh giới đó, cho nên quỷ họ đi xuyên tường được, họ đi vân vân là bình thường, tại vì nó rớt vào cảnh giới khác. Và Thiện Căn có thấy có lần, có một số lần thì khi ngủ đó, đó là lúc đó giữa ngủ giữa thức thôi, chưa ngủ hoàn toàn, thì nhìn lên, tại Thiện Căn có lắp camera đó mà quan sát đó. Thì lắp camera quan sát thì nhìn lên thì tự nhiên các cái cây nó bị nghiêng hết, nó bị nghiêng hoàn toàn, cái nó giống như trồng cây mà bây giờ thay vì đứng lên trời bây giờ nó nghiêng ra cái hướng này. Rồi tự nhiên có một số người họ đứng theo cái chiều hướng cái cây đó. À, thì Thiện Căn thấy ủa mà sao những người này lạ quá, không thấy bình thường, không thấy. Thế thì sau này thì không phải một lần mà mấy lần như vậy, nhiều lần như vậy, thì Thiện Căn nghĩ cái đó là lúc mình ngủ mình rơi vào cái trạng thái gì đó rất là lạ. Cho nên mà cơ quan mình nó vẫn xử lý được những cái tín hiệu từ cái mắt, thấy vẫn thấy nó đưa vào và mình xử lý được khác bình thường. Giống như bây giờ camera nó quay có những cảnh bất thường chúng ta camera nó quay được. Nên là nhiều cái cảnh giới này là không thể nghĩ bàn, mình không thể nào nghĩ được đâu. Đó, từ từ tu hành mới vào được ha. Như vậy là mình nói sơ qua như thế để chia sẻ với quý vị hơn chút xíu. Như vậy là muốn nhập vào hoa nghiêm tam muội, bây giờ chúng ta làm sao? Ha. Thì chúng ta chỉ có tìm niệm Phật để vào hoa nghiêm tam muội. Nói với quý vị, tất cả tâm muội chỉ là một tâm muội, một là tất cả là một. Khi quý vị chứng được niệm Phật tam muội thì quý vị cũng chứng được hoa nghiêm tam muội. Chứng được hoa nghiêm tam muội thì cũng tương đương với chứng niệm Phật tam muội. Tổng trong các cả tam muội, niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội. Còn vì sao vua hay là lần sau giải thích từ từ nói. Bây giờ mình trở lại ha. Còn mấy câu hỏi chút nữa. Ủa mà sắp hết giờ nói nhanh vậy. Bây giờ mình trở lại cái đoạn kinh văn này ha. Mời quý vị trở lại đoạn kinh văn. Tiếp tục là cụ túc tổng trì bá thiên tam muội. Chữ cụ túc là đầy đủ. Tổng trì là như nãy nói, tổng các phương pháp, trì các nghĩa, tức là nắm rõ tất cả trăm ngàn, bá thiên là bá là trăm, thiên là ngàn, trăm ngàn tam muội. Chữ bá thiên này á là không phải con số mà chỉ cho nhiều, hay là nói là đầy đủ tất cả tam muội. Cái đoạn này là đầy đủ các con muội, các ngài đều nắm rõ và khế nhập được tất cả các tam muội, nhập được cái hoa nghiêm tam muội là cái tam muội cao nhất rồi. Tức là trong các tam muội thì thông thường người ta nói là hoa nghiêm là tam muội cao nhất. Vậy thì cái tâm muội hoa nghiêm cao nhất rồi thì những cái tâm muội khác, trăm ngàn cái tâm muội khác chẳng lẽ không nhập được, cho nên đầy đủ tổng trì trăm ngàn tâm muội khác. Và như vậy thì chúng ta coi Hòa Thượng Chú Giải nè. Hòa Thượng Chú Giải là tổng trì chính là Đà La Ni mà đã nói ở trước. Đó, thì hồi nãy chúng ta đã nói rồi, Đà La Ni là tổng các pháp trì các sinh nghĩa đó. Bá thiên tâm muội, bá thiên không phải là con số cụ thể mà ý nghĩa đại biểu là nhiều. Bá thiên tâm muội chính là vô lượng vô biên chánh định, chính là sự hưởng thụ đời sống, công tác, hoàn cảnh, vân vân, bình thường, thanh tịnh, bình đẳng, tự tại, khoái lạc. Thì đó là hồi nãy Thiền Trang nói rồi, quý vị nhập được hoa nghiêm tâm muội thì quý vị có thể đi qua thời gian, không gian, vân vân, đủ thứ các loại. Đó là bá thiên tâm muội. Trụ thâm thiền định, trụ hay là trú, trụ là an trụ, thâm là sâu, thiền định là cái thiền định thâm sâu. À, tức là ở đây là trụ vào thiền định thâm sâu. Hòa Thượng Chú Giải thiền định, thiền là chỉ ngoài không dính tướng, định là chỉ trong không động tâm. Đây là định nghĩa của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là thiền là gì, là ngoài không dính tướng gọi là thiền. Tức là quý vị không có bị dính cái gì hết. Bây giờ này tôi có điện thoại thì tôi xài điện thoại sang, này tôi xài điện thoại sang, cùi thì tôi xài điện thoại cùi, vân vân. Tôi cũng không có ham dính là cái điện thoại này ngon, điện thoại cái dở, vân vân. Không có ham cái điều đó, không có dính gì hay mắc gì hết, gọi là ngoài không dính tướng. Rồi trong thì không động tâm, trong thì không có khởi tâm động niệm, thì đó thiền định. Đó là định nghĩa thiền định của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Nha, định nghĩa này rất cao đó, chỉ quý vị để ý một chút xíu để đó. Tiếp tục, tất đổ vô lượng chư Phật. Chữ tất là điều, chữ đổ này ai học chữ Hán thấy có chữ kiến, cái câu bộ kiến là mắt, là thấy đó, cho nên đổ này là thấy, điều thấy vô lượng chư Phật. Tất cả các ngài thấy hết tất cả các chư Phật, vô lượng chư Phật đều thấy hết. Vì sao? Nhập vào cảnh giới hoa nghiêm rồi thì là thấy hết toàn bộ rồi, chư Phật nào cũng thấy ha. Tiếp tục, ư nhất niệm khoảnh. Đó, hồi nãy Thiền Trang nói ư là ở trong, là ở đó, khoảnh là trong, trong khoảng, trong khoảng, khoảnh là trong khoảng. Chúng ta hay nói khoảnh là khoảnh khắc đó, là trong khoảng. Trong khoảng gì đây? Một niệm, nhất niệm tức là một niệm. Trong khoảng một niệm biến du nhất thiết Phật độ. Chữ biến là biến hóa, du là đi, đi dạo chơi hoặc là chu biến này. Hòa Thượng Chú Giải là chu biến lữ du, tức là đi du ngoạn khắp nơi. Du ngoạn đâu? Nhất thiết Phật độ. Chữ nhất thiết là tất cả, tất cả Phật độ, tức là cõi Phật. Như vậy là các ngài đó chỉ trong khoảng một niệm thôi mà có thể đi du hành, đi chơi, dạo chơi tất cả cõi Phật. Không phải mỗi thế giới Ta Bà mà đi khắp các cõi nước khác, đi đâu cũng tới. Đó, thế đó là đoạn này. Quý vị thấy đã không? Đọc đoạn này mà quý vị không hâm mộ về kinh Hoa Nghiêm, không hâm mộ về Hoa Nghiêm tâm muội đó, tức là niệm Phật tâm muội mới lạ đó. Quý vị thấy tu hành mà được cái tâm muội như Hoa Nghiêm tâm muội, tức là niệm Phật tâm muội này, thì quý vị có thể quá là sung sướng nè. Thứ nhất là thấy được vô lượng chư Phật, mà mọi lúc mọi nơi mình vào cảnh giới Hoa Nghiêm có thể đi dạo chơi khắp mười phương thế giới, ở đâu cũng đi tới được, sung sướng. Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, muốn lúc nào thể hiện nhập diệt thì thể hiện nhập diệt, nhưng thực tế không có nhập diệt đó. Như vậy rất là tuyệt vời. Thì Thiền Trang Chú Giải, Thiền Trang tạm dịch: chứng đắc không sanh không diệt các tam ma địa và các tam muội cũng được, và đạt tất cả môn Đà La Ni, tỳ lúc ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, đầy đủ tổng trì trăm ngàn tam muội, trụ sâu thiền định, đều thấy vô lượng chư Phật trong khoảng một niệm dạo khắp tất cả cõi Phật. À, sung sướng ha, đây là sự chánh định đó, chánh thọ đó, chánh thọ là hưởng thụ bình thường đó. Cái trên này nè, trụ thâm thiền định nè, rồi đầy đủ tổng trì trăm ngàn tâm muội nè, đó, thì rồi các thì cái đó gọi là chánh định. Còn cái điều thấy vô lượng chư Phật đó là chánh thọ, rồi trong khoảng một niệm đi dạo khắp các chư Phật đó là cũng là chánh thọ, nhập vào Hoa Nghiêm tâm muội là chánh thọ, tức là cái sự hưởng thụ một cách chân chánh, một cái hưởng thụ rất là bình thường mà trong tự tánh mình sẵn có, ai cũng có, ai cũng có thể chứng được, miễn là chịu tu. Đó là đoạn này, và Hòa Thượng chú giải, chàng đọc chú giải Hòa Thượng trước khi hết cái đoạn này. Hòa Thượng chú giải như sau: những đại Bồ Tát này tuy thị hiện diệt độ, nhưng trên thực tế các ngài đã chứng được cảnh giới không sanh không diệt, đồng thời cũng nắm vững được tổng cương lĩnh của tất cả sự vật đạo lý. Các ngài nắm vững được hết ha, đạo lý sự vật các ngài nắm được hết. Có thể tùy lúc thông đạt sáng tỏ bản tâm của chính mình, cũng đã đầy đủ vô lượng vô biên tam muội. Các ngài an trụ ở trong thiền định rất sâu, cũng chính là an trụ ngay trong niệm Phật tam muội, thì có thể thấy được vô lượng vô biên chư Phật, có thể ở trong thời gian rất ngắn thì có thể du lịch tham quan vô lượng cõi nước chư Phật, lễ bái cúng dường chư Phật. Người hay nghe đã không? Cái đoạn này giống như nêu lên cái quả, quả để người tu được vào niệm Phật tâm muội đó, hay là chúng ta đạt được niệm Phật tâm muội thì cảnh giới này giống như ngài Hải Hiền Bồ Tát đó, ngài Hòa Thượng Hải Hiền đó, thì có thể khế nhập được cảnh giới này là trụ trong cái thiền định rất là sâu, mà có thể đó là trụ của định niệm Phật tâm muội, thì có thể thấy được vô lượng vô biên chư Phật trong thời gian rất ngắn, có thể đi khắp các nơi cõi Phật. Hòa Thượng nói là ngài Hải Hiền thường xuyên đến thế giới cực lạc rồi, thì cảnh giới của ngài với cảnh giới ngài Hải Hiền mới biết được, chỉ Phật cái Phật mới biết thôi, hoặc là những người tu cùng nhau cùng cảnh giới mới hiểu được thôi, còn bình thường thì chúng ta không thể nào hiểu được đó. Giống như Hòa Thượng thì lâu lâu tiết lộ một chút xíu, quý vị thấy giống như bà Hàng Quán Trưởng đó, quý vị thấy trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó, cư sĩ Hàng Anh đó, và bà Hàng Quán Trưởng hộ trì Hòa Thượng 30 năm đó, Hòa Thượng nói sau khi bà chết, vì bà còn ham phước báo cho nên bà không có vãng sanh, bà lên cõi trời hưởng phước rồi, cho nên mỗi năm 10 năm kỷ niệm, năm nào cũng kỷ niệm ngày bà vãng sanh đó, cô Hàng Quán Trưởng đó, thì có người nói là bà luôn luôn tới ứng cúng, tới để tới đạo tràng Tịnh Tông Hội, Tịnh Tông Học Viện Úc Châu á, Úc á, Australia, thì để ứng cúng. Hòa Thượng nói như vậy vì bà còn hàm phước báo cho nên bà chưa có vãng sanh đó, quý vị thấy không? Thì cũng Hòa Thượng biết luôn, Hòa Thượng nói vậy. Rồi cái Hòa Thượng nói sau này á, Hòa Thượng nói nhưng mà bây giờ bà đã về Tây Phương Cực Lạc rồi, cuối cùng bà cũng hiểu được tất cả cái cõi trời không cứu cánh, cho nên bây giờ bà cũng đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nên là Hòa Thượng bật mí cảnh giới ngài, nhưng mà ngài không nói, không biết tại ngài không nói là tại sao ngài thấy được. Thì đây chính là ngộ nhập Hoa Nghiêm tâm muội, thì quý vị thấy được những cảnh giới đó. Chúng ta muốn ngộ nhập Hoa Nghiêm tâm muội không? Muốn mà, đúng không? Rất muốn nữa là khác. Muốn làm Phật Bồ Tát thì ai cũng muốn, nhưng mà một lâu hồi sau thì con cũng muốn làm phàm phu, con cũng muốn ăn giống như chúng sanh, con cũng muốn làm những cái việc giống như chúng sanh, cho nên một đường thì lúc nghe pháp thì tinh tấn, lúc hết nghe pháp rồi thì một thời gian sau nó yếu xuống lại, tâm phàm phu trỗi lên, cho nên là tu được giống như là nấu nồi nước á, nóng nóng chút xíu rồi tắt, nói nóng sẽ tắt, nấu hoài ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ cũng không nước không sôi được. Cho nên là thôi kì chưa thành tựu. Chứ còn nếu quý vị thường xuyên an trụ trong niệm Phật, an trụ trong pháp, thì dần dần tự nhiên trí huệ khai mở, tự nhiên công phu mình tốt. Thì hôm nay thì vừa rồi giảng đến đoạn thứ 12, còn đoạn 13, 14, 15, 16, 17 nữa, chắc phải đến buổi nữa. Bây giờ để tranh thủ trả lời mình những câu hỏi cho rõ ràng. Thì thật ra thì đoạn sau cũng rất là hấp dẫn, vì phẩm này là phẩm quan trọng. Hiện Trang rất mê phẩm này, vì phẩm này giống như là đúc kết một phần của Kinh Hoa Nghiêm. Đó, thì thật ra kinh Hoa Nghiêm rải trong này rất là nhiều, nhưng mà Hiền Giang giảng lần này chia sẻ cũng giảng nhẹ nhẹ thôi, nhà sâu quá quý vị khờ không hiểu, không biết hôm nay giảng như vậy vừa cao vừa thấp vừa vừa chắc quý vị nghe được. Bây giờ mời quý vị theo dõi trên màn hình có mấy câu hỏi trên này trước, câu hỏi để tuần trước trước rồi sau đó trả lời những câu hỏi trên kia. Dạ A Di Đà Phật, con cảm tạ thầy giải trừ sự nghi hoặc cho con. Bộ kinh đầu tiên con gặp là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tâm con yêu thích, vui mừng, nhưng qua thời gian mọi người nói cần trợ tu vì nghiệp dày phước mỏng, cần phải nhờ đến bộ kinh Địa Tạng hoặc niệm Quan Âm hay trì chú Đại Bi thì con đường học mới đỡ chướng ngại. Vì con tại gia còn trẻ, gia đình không hiểu Phật pháp, một mình con một con đường cũng chỉ học được trên mạng chứ không có điều kiện đến các đạo tràng tu học. Mai Nguyễn, mà các đạo tràng xung quanh chỗ con cũng xen tạp vậy. Nhưng như thầy nói chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ là được rồi, là đầy đủ hết rồi. Con xin cảm tạ thầy ạ. Quý vị nghe rõ câu hỏi rồi đúng không ạ? Thấy rõ, nghe rõ. Câu hỏi là cô này, câu hỏi là tức là cô này cũng có rất là duyên thiện căn sâu dày. Cũng mới tới nên nghe được Phật pháp mà lần đầu tiên là biết được kinh Vô Lượng Thọ luôn. Và cô cũng tu kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà tu thời gian sau thì có một số người họ nói phải trợ tu, tu thêm kinh Địa Tạng nữa để giải nghiệp, hoặc là tu chú Đề Bi, hoặc là tu thêm niệm Quan Âm nữa để giải nghiệp, vì nghiệp dày mà phước thì mỏng. Vậy thì bây giờ còn thầy á, thì thầy đã nói rằng là chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ đủ rồi. Vậy thì hai cái này nó chống đối nhau đó. Vậy thì làm sao đây, con rất nghi ngờ về chuyện này. Thì việc này trả lời làm sao? Bây giờ quý vị hỏi đó, một câu hỏi á, quý vị hỏi tùy người sẽ có những cái đáp án khác nhau. Bây giờ Thiền Văn sẽ nói rõ ràng nè. Thứ nhất là theo nguyên tắc của những người tu hành, các chùa bình thường, thì thông thường các chùa thông thường sẽ tu theo cái gì? Kinh Nhật tụng. Kinh Nhật tụng là thời khóa, là Nhật tụng là hàng ngày tụng. Ở Việt Nam có hai bản dịch rất nổi tiếng là của Thích Minh Quang, Thích Đăng Quang đây, và Thích Minh Thời. Hai bản thì lúc nào ấy, thì thông thường các chùa là tu thế nào? Buổi sáng ra các chùa bình thường nha, thì nha không nói chùa khác, chùa bình thường thôi, là sẽ sáng ra từ 4 giờ sẽ nên tụng chú Lăng Nghiêm và thập chú. Sau đó buổi sáng sẽ đi là kinh hành, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau đó đọc bài sám quy mạng và sám ngã niệm. Thì Thiện Trang ở chùa lâu rồi, cũng ở các trường hạ rồi cho nên biết nó rất rõ điều này, chẳng có gì lạ. Rồi sau đó buổi sáng, nếu mà Thiện Trang lấy thời khóa trong trường hạ đi, là buổi sáng tiếp tục là sẽ trong thời gian đầu buổi sáng thường tụng kinh Pháp Hoa từ 8 giờ từ 7 giờ rưỡi đến 8 rưỡi tụng kinh Pháp Hoa. Sau đó khoảng 10 rưỡi bắt đầu cúng, 10 giờ thì bắt đầu là cúng ngọ. Rồi tới buổi chiều thì bắt đầu lại buổi trưa có khóa đường nữa, khóa đường thì nghi thức cúng khóa đường. Đó rồi thông ăn cơm trưa xong thì đi kinh hành niệm niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Rồi buổi chiều lại bắt đầu chuyển sang tụng kinh Pháp Hoa từ 2 giờ đến 3 giờ. Rồi 3 giờ 45 gì đó là bắt đầu tới công phu buổi chiều là thời khóa Mong Sơn Thí Thực, kinh A Di Đà. Rồi buổi tối thì lại bắt đầu lại tụng bộ kinh nào thì tùy các chùa. Có thể kinh Địa Tạng, kinh với mùa Vu Lan, thì mùa này Địa Tạng sắp chuyển, chắc bây giờ chuyển sang Vu Lan rồi. Đó, thông thường như vậy. Rồi các mùa khác thì cứ đổi kinh liên tục. Đó là thông thường khóa tu như vậy. Và kinh Nhật tụng này soạn ra là gì? Nhằm đáp ứng, bởi vì khi xuất gia trong chùa thì có nhiều căn tánh khác nhau. Có người thì tu trì chú, có người thì tu tại vì mới mà, chung mà. Có người thì tu thiền, có người tu tịnh độ, cho nên trong này vừa có thiền, vừa có chú, vừa có tịnh độ, cái nào cũng có. Đó là khóa tu dành cho những người mới vào chùa nha quý vị. tu vài năm rồi, lên chúng lớn rồi thì thông thường không phải tu theo thời khóa này, mà tự chọn lấy phương pháp mình tu. Đó là mình sẽ tu chuyên vào một cái môn nào đó, ví dụ như người đó chuyên tu thiền thì người ta sẽ dần tu thiền. Còn có thể một ngày á, thì chỉ có giữ cái thời tối á, thời tối là thời công phu để mà gieo duyên với đại chúng bên ngoài đó, thì người ta sẽ lên cái thời khóa tối đó thôi. Còn các thời khóa kia dành cho những người mới xuất gia trong khoảng 1 đến 5 năm, 5 năm đầu thì mới tham gia những khóa đó. Cho nên quý vị bây giờ mà quý vị đem những cái khóa đó đó, thời khóa này các chùa đó, theo cái thời khóa đó thì quý vị có nghĩa là quý vị chấp nhận tu theo những người mới. Đó. Còn đó là Thiền Căn nói chùa bình thường nha. Có cái chùa không cái thay đổi luôn, vẫn cứ vậy, giữ vậy cả đời. Còn nếu quý vị đi tới những thiền viện như thiền viện Thường Chiếu, thiền viện của Hoạch, những cái thiền viện của phái của Trúc Lâm, của Hòa Thượng Minh Từ á, thì người ta đâu có tụng cái này. Sáng ra lên là lạy Phật, lạy Phật cần khoảng nửa tiếng rồi bắt đầu ngồi thiền, không hề tụng thập chú lăng nghiêm gì hết. Người ta chuyên tu rồi, tu cao rồi, không có tấm này, cũng không có kinh A Di Đà, cũng không có chú Đại Bi, hỏi chú Đại Bi cũng không thuộc. Bát Nhã chỉ có tụng Bát Nhã thôi, thường tụng kinh Bát Nhã vì Bát Nhã tâm kinh là liên quan đến thiền, chỉ vậy thôi, còn không có tụng những kinh khác, không có gì. Bây giờ chuyên tu thì đạo tràng chuyên tu thì người ta tu như vậy. Bây giờ quý vị chuyên tu hay là quý vị tạp tu? Tạp tu thì tiêu viêu duyên theo những chùa bình thường. Còn câu trả lời ở đây Thiện Trang nói là không phải lời của Thiện Trang, mà lời của Hòa Thượng, lời của Chư Tổ, Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy. Một môn tu thì mới vào sâu được. Quý vị vừa muốn đi vào cái cửa này, vừa đi vào cửa kia, có một cái thân à, vừa đi cửa đông, vừa đi cửa tây, làm sao vô được. Cho nên bây giờ lại có người đưa ra những cái đề xướng đó thì nó là bình thường, tại vì mỗi người họ có cảm ứng với cái bộ kinh đó. Ví dụ có người cảm ứng với địa tạng chim sát thì người ta sẽ lại chim sát nó có hiệu quả, có cảm ứng, cho nên người ta thấy cái bộ đó hay quá, người ta đề xướng. Có người cảm ứng với ngài Quan Âm, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp người có duyên có ngài Quan Âm thì niệm Quan Âm có cảm ứng. Ở có người có cảm ứng với chú Đại Bi thì người ta tụng chú Đại Bi thấy nó linh. Ở có người cảm ứng với chú Lăng Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm rất linh. Mỗi người có một cái duyên, nhưng cái duyên đó là duyên của họ, không phải duyên của mình. Quý vị nên nhớ, duyên của họ không phải duyên của mình. Mình tu nếu đã vào sâu rồi thì quý vị chọn ha. Nếu quý vị chọn con đường tu tạp, quý vị cứ tu thì biết. Thiện Trang tu trong chùa nhiều là Thiện Trang biết rồi. Và Thiện Trang tu trong trường hạ đó, Thiện Trang buông hết 3 tháng hạ là không dùng điện thoại, chỉ có theo trong thời khóa trong chùa đó. Nhưng mà tu cái kiểu như vừa rồi Thiện Trang kể đó, không vô được định, huệ không sát phát sinh được, tâm thì thanh tịnh, tức là không nghĩ bậy, không nghĩ gì hết, tại vì không có tiếp xúc mà ở trong đạo tràng an cư kiết hạ thôi. Nhưng không có phát sinh được trí huệ, mà chỉ chuyên tu một môn tự nhiên huệ nó mới sinh, tại vì không có định. Kinh buổi sáng quý vị nghĩ, buổi sáng là tụng lăng nghiêm tập chú hết rồi, đọc bài sám ngã niệm sám quy mạng xong rồi, bắt đầu tới buổi sáng hết thời khóa ăn cơm sáng xong lại tụng pháp hòa, rồi tới cúng buổi trưa cúng ngọ, rồi là ăn trưa qua đường, rồi kinh hành niệm buổi sáng là niệm năm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đi kinh hành nữa. Như vậy tu loạn hết lượt lên, tâm nó không có định được. Một tâm gọi là trong kinh Di Giáo nó là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, một tâm thôi, nhất tâm vào đó. Còn bây giờ những người họ có cảm ứng, họ có quy viện truyền, giống như cái em Kiều Trung Tung á, anh cảm ứng với kinh Địa Tạng hay là có duyên với kinh Địa Tạng em truyền, đó là quy chuyện của em. Mình tu kinh Địa Tạng không phải căn bánh của mình không tu vô cũng chưa chắc có cảm ứng. Và mình tu càng tạp thì cảm ứng nó càng ít, nói cái gì đó. Cho nên có những người á, thật sự Thiện Trang rất là buồn á, nhưng mà nếu nói ra đụng chạm lắm. Nhưng mà mình phải nói thật, đây là lời. Quý vị thử đi, quý vị buông hết sự xuống thì quý vị tu tự nhiên có hiệu quả. Đây là Thiện Trang, kinh nghiệm của Thiện Trang luôn á, chứ không phải nói theo sách vở của Chư Tổ đâu. Buông xuống tu một môn, định có, huệ có. Quý vị tu quá nhiều, tạp tâm, biết quá nhiều thứ, không thể nào vào được. Rồi chưa nói đến lúc lâm chung, quý vị thường ngày trì Lăng Nghiêm, vậy đến lúc hoặc là Đại Bi, hoặc là niệm Quan Âm, vậy đến lúc chết, quý vị sẽ phân vân bây giờ niệm. Ta đâu biết là chết hay không chết đâu. Lúc đó đau quá bây giờ con niệm Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát để cứu con, để đừng đau nữa. Quý vị niệm vậy là xong rồi, luân hồi rồi, chết cái là luân hồi rồi. Hoặc là chỉ để chú Đại Bi bây giờ linh Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mới vô mừng cầu đức hời luân hồi, không phải là ý niệm Tây Phương Cực Lạc thì đi về luân hồi thôi. ý niệm đó tốt, quý vị có thể sanh cõi người cõi trời. Lúc lâm chung niệm được chú Đại Bi, niệm được Hoa Nghiêm, niệm bất kỳ chú nào, thường thường sanh lên cõi trời hoặc là vào cõi người, không đọa tam ác đạo, đó là tốt cục niệm được. Còn chưa niệm được nữa, lúc đó phân vân bây giờ niệm cái gì đây, ba thứ Đại Bi, Quán Âm hay là chú, hay là chúng Đăng Nghiêm hay là niệm Phật đấy, một cái nào nó mạnh, phân vân cái xong rồi chưa kịp. Cho nên một câu Phật hiệu thôi đủ rồi. Cho nên Thiền Trang thấy rất là buồn, nhiều người dẫn dẫn một hồi á, có người dẫn đó, nên Thiền Trang nghĩ Phật Bồ Tát sắp xếp người dẫn mà mới đầu niệm Phật bốn chữ A Di Đà Phật, mặc dù niệm chưa đúng lắm, niệm hát hò là nó không vô sâu được, niệm cái kiểu điệu nhạc á, phải niệm nguyên chất mới vô. Rồi xong rồi dẫn một hồi, người ta dẫn một hồi cái niệm sáu chữ, đổi cái niệm bốn chữ sai rồi niệm sáu chữ, rồi niệm sáu chữ rồi đổi rồi một bộ kinh Vô Lượng Thọ không đấy, bây giờ thêm kinh A Di Đà, thêm chú Đại Bi nữa, rồi thêm để xướng thêm Quan Âm nữa. Cho nên cuối cùng Phật Bồ Tát thì thấy pháp duyên người ta rất lớn, không dẫn sợ lạc đường chúng sanh, Phật Bồ Tát đành sắp xếp thôi. Thôi con nghĩ đi, con đừng giảng nữa, con giảng nữa dẫn chúng sanh lạc đường nhiều quá tội. Tại vì sao? Căn tánh người ta tu càng tạp, căn tánh người thời nay tu càng hẹp càng tốt. Bây giờ không phải những bộ kinh kia không linh, linh đối với họ, người ta chuyên cái bộ môn đó thì người ta tu bộ môn đó hiệu quả. Một bộ môn thôi, không phải là tất cả bộ môn. Quý vị lựa đi, ngũ kinh Tịnh Độ, lựa một bộ nếu quý vị thật tu Tịnh Độ. Còn quý vị tu hay như vậy đúng chứ không sai ha. Có người dẫn lên nói kêu không xen tạp, nhưng mà quý vị ai nói cái câu đó? Dẫn cái người mà thường thông không phải chuyên tu Tịnh Độ thì người ta nói câu đó đúng rồi. Người ta đâu biết về Tịnh Độ, người ta đâu có chuyên tu Tịnh Độ đâu, người ta đâu hiểu. Những cái người nào nói, quý vị hãy theo người nào nói. Rồi Đại sư Quang trả lời có thể niệm 500 câu Quan Âm, 500 câu Phật hiệu, 1000 câu Phật hiệu. Thì Hòa Thượng trả lời là đó là niệm Quan Âm mà vì từ bi mà niệm, vì chúng sanh để hóa giải tai nạn, niệm được. Nhưng mà đó cũng không phải cứu cánh. Quý vị coi kỹ văn sao đi. Trong văn sao có rất nhiều đoạn Hòa Thượng, Đại sư Quang đều khuyên là nhất tâm, chuyên tâm một môn. Ngài cũng đâu đề sướng là niệm ấy đâu. Còn bây giờ chúng ta tạp quá, nhiều thứ quá, nên nhiều khi tội. Mà thì nói ra thì nó đụng chạm, nhưng mà thật sự là vậy. Ai chuyên môn nào khuyên chuyên môn đó thôi. Như tại sao bên thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm đó, Hòa Thượng Thanh Từ đó, không ai nói ngài tại sao lại chỉ cái tu mấy cái thứ đó, không chỉ tu mấy bộ này đi. Sao không ai nói, đúng không? Ngài đâu có dùng theo cái thời khóa của Nhật Tụng đây đâu. Không có dùng, đâu có cái dùng đâu, có ai nói. Rồi bên Tổ Sư Thiền, cái hệ phái Tổ Sư Thiền, người ta cũng chuyên về cứ thông thường vô công phu là gì, cứ nửa tiếng kinh hành, nửa tiếng ngồi thiền, nửa tiếng kinh hành, nửa tiếng ngồi thiền, không có tụng một cái kinh chú nào khác. Vì sao? Bất lập tăng tự, giáo ngoại bị truyền rồi, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thần Phật mà, đâu cần đâu. Đó Tổ Sư Thiền đó, cái hệ phái đó bây giờ Việt Nam vẫn phát triển đó, vẫn còn đó. Ở gần chỗ nhà Thiền Trang có thiền đường Nguyễn Sơn đó, là theo hệ phái đó. Nhưng mà ở đó hình như không có chiên lắm, chứ mà có chiên ở Vũng Tàu đó, có một đạo tràng chiên hơn nữa, chiên tu vậy, cứ vào thời khóa mấy tiếng đồng hồ là chỉ có nửa tiếng kinh hành, nửa tiếng niệm Phật, ngồi thiền thôi, không có tụng kinh, không tụng chú, không tụng gì cả. Rồi ai nói họ tu sen tạp, họ tự chiên tu đó chứ, đúng rồi, đúng không? Cho nên mình á, mình phải lựa theo người chuyên tu mình học. Nếu như quý vị là người mong đời này ra khỏi sinh tử luân hồi, còn quý vị muốn tu giao duyên được, tu rất nhiều, tu giao duyên, tu phước thì quý vị cứ tu nhiều đi. Cái bộ này nó cũng cảm ứng, bộ kia cảm ứng, bộ nào cũng cảm ứng hết á, kinh nào cũng linh hết á, Nam truyền Bắc truyền, kinh nào cũng được chư thần hộ pháp hộ trì. Mỗi người mỗi cái bộ kinh sẽ luôn luôn có một lượt loạt các chư thần hộ trì, bởi vì các ngài phải hộ trì cho đều. Và quý vị nói niệm A Di Đà Phật không có Quan Thế Âm Bồ Tát bảo hộ sao? Quý vị đọc lại thập vãng sanh, kinh thập vãng sanh nói có 25 đại Bồ Tát, trong đó có Quan Thế Âm, đại Thế Chí Bồ Tát tới ủng hộ người niệm Phật cơ mà. Quý vị còn lo mà phải trì niệm Quan Âm để ngày hóa, hoặc là niệm chú Đại Bi để ngày hóa thân 84 cái hình cái gì hóa thân á. Chú Đại Bi là 84 câu thần chú để hóa thân của ngày Quan Âm thôi gì. Đó, quý vị phải cần như vậy nữa không? Trong đây là quý vị khói cần luôn, niệm Phật A Di Đà ngài là đủ rồi. Cho nên Hòa Thượng giảng đi giảng lại, một câu Phật hiệu đủ hết tất cả kinh giáo, đủ hết rồi. Đó, và những người nào chuyên bao nhiêu thì người đó mới thành tựu, còn không thì không thành tựu, do duyên thôi. Nó thật ra cho nên câu hỏi câu nói đúng hay không mà tùy cái góc độ nhìn. Chúng ta Thiện Trang đang nói là nói theo góc độ người chuyên tu tịnh độ, chứ còn không phải cái đó sai nha. Còn người tu mà không có giải muốn mà mình được giàu có thì cái trì chú Đại Bi, cái niệm Quan Âm cũng được, không sao. Thêm tu muốn tu gì thôi, thêm bao nhiêu cũng được, tu càng nhiều kết duyên càng nhiều, tương lai quý vị càng có nhiều duyên ha. Còn mình ở đây mình nhắm vào một con đường, một mục tiêu, một mục đích. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhất hướng chuyên niệm, trước đó là nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Quý vị coi trong kinh Vô Lượng Thọ đó có chỗ nào dạy quý vị trì chú Đại Bi không? Coi Phật dạy từ phẩm 1 đến phẩm cuối, phẩm 4, phẩm 8, chỗ nào niệm dạy niệm trì chú Đại Bi. Đó, có dạy có phẩm 28 dạy là nếu mà thế gian thiện nam tử thiện nữ nhân có tai nạn á thì có thể niệm Quan Âm được. Đó thì có. Đó, nhưng mà Thiện Căn nói là nếu quý vị niệm được, đó trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy. Còn không có, ngay cả các bát thời khóa mà tụng chúng ta cuối kinh á, mà để Bát Nhã Tâm Kinh vào là nó cũng không phù hợp với tịnh độ rồi. Bát Nhã Tâm Kinh mà để cuối kinh á, là đó là theo cái truyền thống Việt Nam thôi. Tại vì như nãy thì nói là về nhiều hệ phái cứ đưa ra như vậy chung thôi, vào Đại Bi ra Bát Nhã, đó là quy định chung luôn, gần như chung luôn, và chúng ta tung theo như thế. Nhưng mà nếu người chuyên tu thì Hòa Thượng đề xướng là hãy thay Bát Nhã Tâm Kinh bằng Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Phi Không Chương. Tại sao? Tụng Bát Nhã một hồi rồi thấy tới cuối cùng quán không, đang tụng hết tới thấy Tây Phương Cực Lạc một hồi cái không nha, không nha, vô sắc vô tướng vô 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 một hồi không, tự nhiên đang quán hữu mà chuyển qua quán vô, nó bị chỏi nhau. Trong khi đó nếu mà tụng Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Quy Không Chương à, dạy cho chúng ta niệm Phật giống như người mà ướp hương thì thân ấy cái người hương đó, cái người niệm Phật nhé, hương xuyên niệm thì tự nhiên có cái hành tựu như vậy. Cho nên là không cần cái bất giả phương tiện, chỉ cần một câu niệm Phật đó là nhập được tam ma địa là thiên đỉnh, nó tương đương với tịnh độ. Còn bây giờ chúng ta tụng Bát Nhã vô cái nó chỏi mất tiêu. Đấy, cho nên nhiều khi mình tu hành á mình phải hiểu sâu để mình hành trì. Còn các chùa không sai nha, các chùa không sai, các cái nơi không sai, nhưng mỗi nơi độ mỗi căn cơ chúng sanh khác nhau, chúng ta lựa căn cơ nào chúng ta đi về căn cơ đó, đó phải rõ ràng như thế. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con nghe hòa thượng giảng cư sĩ tại Tại gia cũng có thể thọ giới sa di. Kính thưa thầy giải đáp giùm con như vậy nghĩa như thế nào? Kính thưa thầy, hả? Ông thầy. Cái thế này á, thì chắc cô này cũng nghe nhầm rồi. Cư sĩ tại gia có thể học giới sa di, có thể trì theo giới sa di, nhưng không phải gọi là thọ. Thọ là phải là đăng đàn thọ giới. À, vâng, thì không có được. Mà cư sĩ tại gia và thượng nói là có thể học và hành theo sa di và 24 thiên oai nghi. Thì nói chung quý vị nếu mà hành theo sa di, 10 giới sa di và 24 thiên oai nghi đó, như cái bộ Pháp Sư Định Hoàn giảng đó, thì quý vị gần như là người xuất gia và gần như là tỳ kheo. Vì sao vậy? Vì là hầu như những giới của tỳ kheo là giống gần giống với phần đó. Cho nên nếu quý vị làm được như vậy thì cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi rất là cao. Nói như thế. Ha. Nên hành trì theo được, còn không phải đăng đàn thọ giới được, không được. Nhưng mà trì thì được, gọi là nhận thọ trì thì được chứ không phải thọ giới nha. Cái này phải rõ ràng như vậy. Câu hỏi thứ ba, con có một câu hỏi con nghe trong bài 50 hiện ngũ ấm ma, tức là 50 hiện tượng ấm ma của Hòa Thượng Tiến Hóa, có nói người niệm Phật công phu cao gần đắc đạo có thể làm sập nhà cung điện của thiên ma, làm cho thiên ma nổi giận rồi phá người tu. Con rất thắc mắc vì con nghĩ ai tu là việc của người đó, nếu có ganh tị thì cũng tới ghẹo ghẹo cho mình giải đãi chút thôi, chứ niệm Phật mà làm sập nhà của người ta thì liệu có từ bi không ạ? À? Con kính con mong thầy hoan hỷ ạ. À, Di Đà Phật. Thì câu hỏi này quý vị thấy hỏi khó quá đúng không? Thật ra thì đây là nói thì Hòa Thượng Tiến Hóa giảng á, chúng ta phải hiểu Hòa Thượng Tiến Hóa giảng thường ngày thì nói sự nhiều ít nói lý. À, thì trong cái sự đó nó phải có lý. Người niệm Phật hoặc là tu bất cứ cái pháp môn nào mà khi sắp đắc định đó, khi đắc được quả A-la-hán hoặc là chúng ta đắc được cái công phu niệm Phật nhất tâm bất loạn đó, thì tương đương quả A-la-hán đấy. Thì tự nhiên lúc đó cái từ trường của chúng ta nó mạnh lắm, cái năng lượng của mình nó mạnh lắm, nó phát lên. Thì lúc đó là các cái bình thường cảnh giới khác là chư thiên và xoa họ thấy, họ sẽ rao truyền ở trên hư không, ồ ở dưới cõi Nam Diêm Phù Đề, ở cái cõi đó, nước đó hiện tại có một người tu rất là tốt, họ sắp thành đạo rồi, vân vân, họ khen nhau như vậy, họ truyền khắp trên cõi các cảnh giới trời và cảnh giới thần. Như vậy thì Ma Vương Ba Tùng họ nghe thấy như thế kêu chấn động, vì sao? Oan tỷ, tại sao vậy? Có đứa nó được khen hơn mình nữa, tao quản lý bao nhiêu cõi mà tao không được khen, cho nên tao thuốc tao phá nó để cho nó hết, cho tụi mày thấy nó chả là gì cả, nên phương phá. Cái đó là chấn động, đó là cái sự nổi giận của họ, bởi vì họ ganh tị. Còn cái năng lượng đó nó cũng phát ra có một sự mạnh mẽ đến khi nó chấn động cả cái rung chuyển cả cung điện Ma Vương, bởi vì Ma Vương là họ có tà tâm, cho nên cái tà bây giờ bị cái chánh nó chiếu tới thì tự nhiên nó rung chuyển, nó gọi là muốn nó rung chuyển, nó muốn sập đó, mà cũng là như vậy. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì chứ chúng ta không cố ý, nhưng mà nguyên tắc cái năng lượng nó mạnh quá nó phát ra, tụ năng lượng mạnh quá phát ra thì nó phải ảnh hưởng cảnh giới khác, các cảnh giới khác có cảm nhận được. Mà cảnh giới nào tà, ví dụ như trong, ví dụ như cái phòng nó tối thui, bây giờ quý vị chiếu ánh sáng tới thì nó, cái phòng nó sáng lên, thì kể như nó phá cái bóng tối trong đó, mà nó đang ở trong tối nó không chịu nổi, nó kiểu mất cái ánh sáng của tao, mất cái bóng tối của tao rồi đó chẳng hạn, thì nó nổi giận rồi nó phá sập nhà người ta đó, cái kiểu đó, hiểu không? Đó là hai câu hỏi, ba câu hỏi. Còn trên này thì sao? Ở đây còn có câu hỏi và kính bạch thầy. Con cảm giác tiền tài vật chất, nhưng con nói bố mẹ con đi làm kiếm tiền cho cha mẹ, tiền cha, chứ con không thích tiền. Sau đó con đi làm xa, con nhường chăng cho em con không đắp, con rét quá mà con phải niệm Di Đà Phật trong tâm, ngoài xác con lạnh nhưng thân tâm con nóng lên, con thấy ba ngày như ban đêm, 11 ngày mưa gió đi làm con không đắp chăn, mà con rất khỏe nhưng con không đắp chăn thì cảm thấy ốm yếu là sao à thầy? Cái vấn đề này á, thì thật ra ấy, thì nói thật quý vị, Thiền Trang nói là tu hành á, khi mình chưa khép nhập được cảnh giới hoàn toàn đó, lúc đó có cảm ứng, có thể phát tâm mạnh cho nên không thấy lạnh, không thấy nóng đó, mặc dù nhường chăn rồi vân vân, nhưng mà thực tế là mình chưa có khế nhập vào cảnh giới đó hoàn toàn, cho nên một thời gian sau nó cũng có cái sự ảnh hưởng, nó có ảnh hưởng cho nên cuối cùng mình vẫn thấy ốm yếu thôi, thì có sao đâu ha, nếu mà mình làm được. Nhưng mà Phật khuyên chúng ta tu trung đạo, chúng ta không có đừng có khổ hạnh quá, cũng đừng có ấy quá. Khi nào mình làm á, như hồi nãy nói là với vô tác à, vô nguyện đó, làm mà không có nghĩ mình bị lạnh nữa, làm mà bình thường thì cái tâm mình như vậy nó mới vô được cái định đó. Thì quý vị làm gì nhường chăng cho em nó không, mình không sợ lạnh nữa thì cũng không sao ha. Như vậy đó là câu hỏi vừa rồi. Còn câu hỏi, một câu hỏi nữa. Hết rồi phải không? Thầy thôi thì hôm nay hết giờ rồi ha. Bữa nay hết giờ rồi thôi, thì để có gì để hôm sau. Nếu còn câu hỏi gì, vấn đề gì chúng ta sẽ trả lời hôm sau. Thì hôm nay Thiền Trang chia sẻ tới đây thôi. Mong quý vị hiểu rõ. Quý vị có giải đáp, có thắc mắc, nghi ngờ gì thì chúng ta cứ trình bày rõ ràng, để Thiền Trang sẽ giải đáp cho. Cũng căn cứ vào lời của chư Tổ, lời trong kinh, lời tất cả những vị đi trước mà truyền chia sẻ lại thôi. Mong là trên thì khế hợp với thánh tâm, dưới thì khế hợp với căn cơ của quý vị, mong là như vậy. Còn khi giảng thì tất nhiên nó phải có được đụng chạm, bởi vì sự thật thì lúc nào nó cũng phải đụng chạm những cái sự giả, điều đó không thể nào tránh được, điều đó là tất yếu thôi. Như Hòa Thượng Thiên Hóa cũng nói đó, có người hỏi Ngài tại sao Ngài nói Ngài vẫn còn đụng tới những người khác, thì Hòa Thượng Thiên Hóa nói là dạ, nếu mà tôi không nói thì chúng sanh nó mê lầm, cho nên tôi phải nói. Đó là bắt buộc thôi, đấy, bắt buộc thôi, chứ bây giờ không thể là chứ chúng sanh nó bị dẫn lạc đường thì mình phải nói, đó là nhiệm vụ. Thật ra Hòa Thượng Ngài cũng nói, nên Thiền Trang nhiều khi giảng pháp thì cái giữa cái mình làm cho hoài lòng tất cả mọi người là một điều rất khó, không thể làm được. Cho nên là mong quý vị thông cảm ha, nên là nói ra những người đụng tới pháp tu mà chuyên tu, đặc biệt đụng tới chuyên tu đụng chạm lắm, Nhưng sự thật nó vẫn là sự thật. Ai tu rồi, ai trải nghiệm rồi mới biết. Còn cái người không trải nghiệm tu lần lâu năm, dù có lâu năm mà vẫn ấy. Quý vị thấy những người thành tựu chuyên tu vẫn là như cô Lưu Tố Vân, như là ngài Hồ Tiểu Lâm, đều là chuyên tu cả ha. Hoặc là những người khác đều chuyên tu. Còn có ai tạp tu mà thành tựu mấy đâu. Quý vị coi đi, thì cái đạo tràng nó giống như cái người mà dẫn một hồi như nãy thì chẳng nói đó. Chính người ta nói là bao nhiêu năm mà không có ai tự tại bản sanh, tu kiểu đó làm sao tự tại bản sanh. Cho nên quý vị phải nhìn vào cái sự thật, chứ đừng có nghe theo lời. Còn Phật Pháp thì rất nhiều cách để mà xuyển dương. Ví dụ như quý vị muốn xuyển dương kinh Địa Tạng thì thiếu gì cái lý luận để xuyển dương kinh Địa Tạng. Có thể trích lời của Hòa Thượng, tại vì Hòa Thượng giảng bộ kinh nào ngài cũng tán thán bộ kinh nó tới tận cùng mà. Phật mà, Phật thì tán thán tất cả bộ kinh, chư tổ cũng vậy. Như Đại sư Ngũ Ích cũng vậy, ngài lúc thì ngài tán thán giới luật tới tuyệt đỉnh, lúc thì ngài tán thán kinh Kim Cang đến tuyệt đỉnh, lúc thì ngài tán thán kinh Địa Tạng tới tuyệt đỉnh, lúc thì ngài tán thán tịnh độ đến tuyệt đỉnh. Quý vị đọc vào cái đoạn đó, trúng cái người đó, người ta chuyên hoàng dương kinh Địa Tạng thì người ta cứ lấy cái đoạn đó ra người ta nói. Rồi quý vị tưởng là như thật, thật thật thì đúng rồi, đúng với khế cơ. Phật giảng là thuyết pháp là tùy cơ, biết cái người đó cần tánh đó thì sẽ tán thán với họ. Giống như quý vị ở trên đường, quý vị đang học ngành sư phạm, biết quý vị có năng khiếu sư phạm thì phải khuyên quý vị học sư phạm cho nó thành tựu, học cho xong đi để ra làm giáo viên cho tốt. Chứ bây giờ mình đang, quý vị đang học sư phạm, nói sư phạm dở lắm, đừng có đi học sư phạm nữa, nghỉ đi mà qua bác sĩ ra học đi, qua cho ngành y. Rồi quý vị qua ngành y học làm bác sĩ, học một thời gian nói bác sĩ ghê lắm, mà bây giờ nó cũng đấu đá ghê lắm, giận tiền rồi đó, thôi đừng có đi làm ngành này đấy, thôi đi qua ngành kế toán đi cho nó đỡ. Rồi qua bỏ học, đi qua học kế toán. Học kế toán xong rồi thời gian nó kế toán nhức đầu lắm, hồi ngày ngồi với con số không nhức đầu lắm, vậy là bỏ nữa. Quý vị học vậy đi học hoài cả đời cũng không có tốt nghiệp được cái trường nào hết, không có ra làm được cái gì hết. Cũng vậy đó, quý vị mà vừa tu cái này vừa tu cái kia, xen xen quá nhiều không được. Quý vị có xen á, muốn xen á kinh Địa Tạng á chẳng hạn, muốn xen á, chấp nhận quý vị nghe Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng thôi thì được. Thì Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, nó vẫn vào cái cương lĩnh của Tịnh Độ Tông. Quý vị xen Hoa Nghiêm, nghe Hoa Nghiêm mà nghe Hòa Thượng giảng thôi được, thì Hòa Thượng giảng một hồi cũng quy về Tịnh Độ. Phải là cùng một cái tông phái, thì cùng một người giảng đó, cái tông phái đó, tông chỉ đó thì không bị xen nhiều. Có bị xen nhưng ít hơn, đỡ hơn. Còn quý vị nghe qua khác một gái là nó đi quá xa luôn. Người ta dẫn mình đi con đường xa, xa lắc luôn, một hồi là lạc luôn. Rồi cuối cùng cái nào cũng hay, cái nào cũng tốt, thì tất nhiên cái nào cũng hay cũng tốt, không biết trụ ở đâu. Tâm thường an trụ nha. Và trong Kinh Vô Lượng Thọ nói luôn một câu đó là gì? Nếu mà nhược tà định tụ hoặc bất định tụ, nếu mà có tà định hoặc là cái định bất định tụ mà không có tụ vào một cái định định nào hết thì khó có thể, không thể lập ra cái nhân để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đó, quý vị đọc lại cái đoạn đó đi, có câu đó luôn. Cho nên quý vị tu cái kiểu mà chạy qua chạy lại là bất định tụ không thành tựu. Kinh Vô Lượng Thọ nói. Và Kinh Vô Lượng Thọ chỉ dạy thế nào thì chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ, ngũ kinh Tịnh Độ cũng được. Đó, đó là chuyên tu. Còn quý vị ra ngoài ngũ kinh Tịnh Độ, thêm Địa Tạng, thêm Đại Bi, thêm Chiếp Sát thì ngoài kinh Tịnh Độ thì tùy quý vị ha. Thì ngăn cái nói như vậy thôi, nói nhiều quá bữa sau người ta chửi chết ha. Còn hy vọng là quý vị thông cảm. À, bên này chúng ta hồi hướng nha. Thì Đạo Phật mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật.